tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 29, giảng giải cuốn sách Học Đạo Đức, chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, giảng ngày 18 tháng 12 năm Canh Tý tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thánh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Thưa Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Học Đạo Đức giảng giải. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần thân thế và sự nghiệp của Đức Vua Trần Thái Tông, một vị vua Phật tử rất nổi tiếng của đất nước Việt Nam chúng ta nói chung và Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng. Hôm qua chúng ta đã học hết cái phần về tài ba thao lược về chính trị cũng như là việc làm kinh tế đem lại cái đời sống, cuộc sống ấm no hạnh phúc cho bách gia trăm họ, cho nhân dân của mình. Và đặc biệt là chúng ta thấy cái tài thao lược dụng binh chống giặc ngoại xâm của Đức Vua Trần Thái Tông rất là giỏi. Vì vậy mà ở trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, một bộ cổ sử của Việt Nam chúng ta, có nói về kể về cái cuộc chiến mà giành cái thắng lợi vẻ vang, thắng lợi vang dội của Trần Thái Tông đối với quân giặc Mông Cổ xâm chiếm Việt Nam chúng ta lần thứ nhất đó. Đức Trần Thái Tông ấy, ngài không chỉ là một vị vua giỏi ở nơi xa trường, và mà ngài còn có cái lòng từ bi, bao dung và thương người ấy, thật là rộng lớn vậy. Qua cái cuộc chiến chống Mông Cổ thì có một cái viên quan tên là Hoàng Cự Đà. Đấy, cái lòng từ bi vị tha của ngài được thể hiện qua sau khi mà chiến thắng quân giặc Mông Cổ lần thứ nhất, thì có một cái vị quan tên là Hoàng Cự Đà. Trong cái cuộc chiến chống giặc ngoại xâm ấy, thì khi mà vua tôi của Trần Thái Tông đem quân lên tận Vĩnh Phúc, chỗ Phú Thọ, để chống giặc, nhưng mà thế giặc mạnh quá thì phải lui về Thăng Long. Quân giặc đánh đến Thăng Long phải lui về ẩn dưới đất Hưng Yên một thời gian. thì chúng ta thấy sau một cái thời gian mà về để ẩn để tiếp tục chiêu binh Mãi Mã để tấn công lại quân địch, khi mà địch đã ở trong đất nước chúng ta một thời gian mà lương thực đã cạn kiệt, cái nhuệ khí đã giảm xuống, thì khi đó mới tấn công. Thế bây giờ lần này tấn công thì đánh đến Đông Bộ Đầu, tức là ở cái bến ở gần chỗ chùa Hoài Nhai, bây giờ đi ra gọi là gần chùa Hoài Nhai, chùa Trấn Quốc đi ra đấy. Cái bến Đông Bộ Đầu ở đó, ngày xưa gọi là chỗ đó là bến Đông Bộ Đầu. Thì khi đánh đến đó thì trong cái cuộc chiến nó đang hỗn loạn. Thì bây giờ thì Hoàng Thái Tử, Thái Tử tức là con của vua Trần Thái Tông đó, lúc đó tức là Trần Hoàng đó, Thái Tử tức là Trần Hoàng, sau này chính là vua Trần Thánh Tông đó, đem quân đến tiếp ứng cho vua cha. Thì trên đường đi từ đất Hải Dương Hưng Yên đi lên, đi theo sông Hồng, khi bơi đi ngược thuyền lên như vậy để tiếp ứng cho vua cha, thì gặp Hoàng Cự Đà cùng một số toán quân lính nhỏ đi men theo sông Hồng đi xuống, chạy tấp vào bờ bên kia mà chạy. Thế bây giờ thì Thái Tử mới lại hỏi rằng hỏi với Hoàng Cự Đà là có thấy quân Nguyên ở đâu không. Thì Hoàng Cự Đà mới trả lời là không biết, đi mà hỏi những người được ăn xoài ấy. Chúng ta thấy một vị quan ở trong triều đình. Vua tôi thì đang tiến lên ngược sông để đánh giặc. Trong khi đó lại có một nhóm quan quân mà dẫn đầu là Hoàng Cự Đà, đem quân để xuôi sông mà lại chạy trốn. Chạy trốn. Đã không, đã chỉ chạy trốn cho mình rồi thì còn chưa dừng lại ở cái chạy trốn cho bản thân mình. Mà khi mà Thái Tử Trần Hoàng đem quân đến tiếp viện cho vua cha Trần Thái Tông thì có hỏi rằng có thấy quân Nguyên ở đâu không. Thì Hoàng Cự Đà mới nói rằng không biết, đi mà hỏi những người được ăn xoài ấy. Nghe câu đấy xong thì Thái Tử lúc đó cũng đang vội vàng để đem quân tiếp ứng cho vua cha, cho nên cứ thế mà bơi ngược dòng sông, đi ngược dòng sông, đem quân tiến ngược dòng sông đến Đông Bộ Đầu, thì gặp vua cha của mình với quân giặc đang đánh giáp lá cà ở đó. Và nhờ có quân tiếp viện của Hoàng Tử, của Thái Tử Hoàng, cho nên là quân ta đã thắng trận. Và sau cái sau khi thắng trận ấy, đại thắng, thì quân Mông Cổ rút về nước như hôm qua chúng tôi đã nói đó. Thì bây giờ thì nhà vua mới khao thưởng ba quân tướng sĩ, khao thưởng ba quân tướng sĩ làm yến tiệc để khao thưởng ba quân. Khi mà khao thưởng ba quân thì Thái Tử lúc đó mới đem cái chuyện mấy hôm trước đi ngược dòng sông tiếp viện cho vua cha, gặp Hoàng Cự Đà hỏi quân giặc ở đâu thì bảo là không biết, bảo là đi mà hỏi những người ăn xoài, được ăn xoài ấy, Thì cái chuyện này nó bắt từ mấy năm trước, khi mà giặc nó bắt nguồn từ mấy năm trước khi mà giặc Mông Cổ chưa tiến vào Đại Việt ta. Thì bây giờ thì vua Trần Thái Tông có người mang đến là dâng lên hoàng thượng là một số những cái đồ hoa quả, trong đó có cái hoa quả cái xoài, cái quả xoài rất là ngon. Thế khi đó thì Đức vua Trần Thái Tông ban xoài cho các quan, cho các quan, các đại thần, các quần thần của mình ở dưới. Nhưng mà đến lượt Hoàng Cự Đà thì Hoàng Cự Đà lúc đó thì là một viên quan cũng còn khá bé, cho nên phải đứng ở dưới, ở xa. Khi mà đến nơi thì đến lượt Hoàng Cự Đà thì hết, không còn xoài nữa. Cho nên Hoàng Cự Đà mới bắt đầu là để cái tâm là không bằng lòng từ đó, và ấm ức từ đó, và mình nói nôm na là đó là không bằng lòng với vua từ đó. Cho nên trong cái cuộc chiến tranh kháng quân Mông Cổ thì Hoàng Cự Đà đáng lẽ ra là phải đem quân lính để mà tiếp viện, để mà chống giặc ngoại xâm, nhưng mà lại bỏ Trần Thái Tông để xuôi dòng sông, chạy trốn cho bản thân mình, đem với một số những quân lính thân tín của mình để chạy trốn. Không chỉ chạy trốn mà khi mà Thái tử Hoàng nhìn thấy hỏi quân giặc ở đâu thì bảo là không biết, đi mà hỏi những người được ăn xoài năm xưa ấy. Đấy, có nghĩa là gì? Là Hoàng Cự Đà vẫn còn nhớ tới cái chuyện mà vua ban xoài cho các đại thần mà không cho mình ấy. Tức là đến lượt mình thì hết, không còn nữa. Cho nên là Hoàng Cự Đà mới để ý từ đó. Và bây giờ là đến cơ hội là giặc đến rồi thì nghĩa là bỏ mặc cho vua tôi nhà Trần, và ông đem quân ông chạy. Thì khi đó Thái tử Hoàng mới trình với vua cha là nên xử tội Cự Đà để mà gì, để mà làm gương cho bách gia trăm họ. Thì vua nói, thì khi Thái tử nói như vậy thì tất cả các đại thần quần thần đã cùng tâu là nên xử tội Hoàng Cự Đà, thậm chí là còn chu di tam tộc cửu tộc nữa, vì cái tội phản bội tổ quốc. Đấy là tội phản bội tổ quốc đấy. Thấy giặc không đánh mà lại bỏ chạy, mà Thái tử hỏi giặc ở đâu còn mà không biết. Như thế là lại còn nói là bảo đi mà hỏi những người được ăn xoài ấy. Như vậy là chúng ta thấy là một con người như thế thì thực sự là xử trảm nó cũng không có oan uổng tí nào. Cho nên nghe Thái tử Hoàng trình ra cái chuyện như thế, các quan lúc đó đều đồng loạt là xin với Đức vua Trần Thái Tông là gì? Nên chu di tam tộc Hoàng Cự Đà, để các thần tấu hết. Thì Đức vua Trần Thái Tông mới nhẹ nhàng, chậm rãi và nói rằng là gì? Cự Đà tội đáng giết cả họ. Chúng ta thấy không? Cái tội của Hoàng Cự Đà là gì? Cái tội ấy là đáng giết cả họ, tức là chu di đó, chu di tam tộc hoặc cửu tộc đó. Nhẹ cũng phải cả họ, nặng vừa vừa thì là ba họ, mà nặng nữa thì là chín họ, thì nguy hiểm lắm. Cho nên ở đây Trần Thái Tông nói Cự Đà tội đáng giết cả họ, tức là ít nhất cũng phải cả họ của Hoàng Cự Đà. Nhưng mà Đức vua nói là gì? Xong, đời xưa đã có chuyện Dương Châm không được ăn thịt dê, đến nỗi làm quân nước Trịnh bị thua. Thì đây vua lấy một cái câu chuyện ở bên Trung Quốc để nói với các đại thần quần thần của mình, về tôi cấp dưới của mình ấy, nói câu chuyện đấy. Việc Cự Đà lỗi ở ta, tha cho hắn tội chết, cho phép hắn đánh giặc để chuộc tội. Chúng ta thấy không? Đấy, đây là cái lòng vị tha. rộng lớn của Trần Thái Tông vậy. Và quả thật thì sau này Hoàng Cự Đà nhờ cái việc tha chết của Trần Thái Tông này, mà sau này Hoàng Cự Đà cũng là người cải tà quy chính, bỏ tối theo sáng, bỏ ác theo thiện, sau này cũng ăn năn hối cải mà cũng trở thành một cái vị quan trong các cuộc chiến tranh sau này cũng lập được khá nhiều công lao vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy đây là đây là cái lòng từ bi, vị tha rộng lớn của Đức Vua Trần Thái Tông vậy. Vì vậy ở trong sách các triều đại Việt Nam có chép rằng Trần Thái Tông là người có tính cách đặc biệt. Lúc làm vua thì thân làm tướng đi đánh giặc, xông vào mũi tên hoàn đạn. Làm vua nhưng xem thường vinh hoa phú quý, có thể từ bỏ ngai vàng không chút luyến tiếc. Ông là gương mặt văn hóa đẹp và lạ đến khác thường trong lịch sử Việt Nam chúng ta vậy. Chúng ta thấy ở trong sách các triều đại Việt Nam có tán dương, khen ngợi và nói về Trần Thái Tông như vậy. Chúng ta thấy là một ông vua có tính cách đặc biệt. Làm vua thì đích thân xông pha trận mạc vào sinh ra tử, không có ngại khó ngại khổ, không có ngại ra chiến trường đứng trước làn tên mũi đạn, vẫn không sờn lòng. Chúng ta thấy có một kiếm được một vị vua như thế cũng không phải là ít vậy, cũng không phải là nhiều vậy, xin lỗi. Đấy. Có một vị vua như thế quả thật là cũng không phải là nhiều vậy. Cho nên làm vua mình không chỉ như vậy, khi đất nước thái bình rồi làm vua mà gì xem thường vinh hoa phú quý vậy. Chúng ta thấy là ngài làm vua, nhưng mà sau khi sau lần xuất gia trượt ở núi Yên Tử với quốc sư đạo viên ở núi Yên Tử, chúng ta thấy là ngài về nhà một ngày hành trì, ngoài đọc sách thánh hiền, ngoài việc thăng triều để lo việc quốc gia đại sự, ngài còn dành cái thời gian nhất định để hành trì lễ niệm theo nghi thức tu tập của Phật giáo. Và ngài chính là một ông vua Phật tử, và ngài thường là ăn chay trường. Chúng ta thấy làm vua mà ăn chay trường đâu phải là nhiều đâu các quý vị. Mọi người cứ nghĩ là ăn chay trường là yếu, nhưng mà chúng ta thấy ngài xông pha trận mạc, đánh giặc ngoại xâm, không có ngại khó, ngại khổ, cũng không có ngại đi vào nơi làn tên mũi đạn, xông pha trận mạc như thế. Chúng ta nhớ nhé, từ khi trong sách kể về cuộc đời của Đức Vua Trần Thái Tông, nói rằng từ khi mà ngài xuất gia lên núi Yên Tử với quốc sư Trúc Lâm, quốc sư Đạo Viên, thì từ đó được quốc sư giáo hóa cho ngài, nói rằng trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở tại tâm mình, trong lòng bệ hạ thường nhớ tới Phật thì đó chính là gì? Là Phật rồi đấy. Thường nghĩ đến bách gia chăm họ, nghĩ đến muôn dân, mà lo bảo vệ, lo giúp đỡ, lo tạo điều kiện để cho nhân dân được sản xuất, được có ruộng để cấy, có nhà để ở, vân vân, có cơm để ăn, có áo để mặc, cơm no áo ấm, thì đó chính là Bồ Tát đấy, là Phật đấy. Cho nên đã lấy ngộ được cái lời của quốc sư ngài dạy. Cho nên ngài Đức vua Trần Thái Tông sau khi về trở lại làm vua, sau cái lần đi tu bị trượt, bị Trần Thủ Độ đem quan quân đến tận núi Yên Tử để ép ngài về, thì bắt buộc ngài phải về. Vì Trần Thủ Độ nói rằng nếu mà bệ hạ không về thì bệ hạ ở đâu thì triều đình sẽ ở đó, kinh thành sẽ ở đó, chúng thần sẽ thì sẽ xây dựng kinh thành ở tại chân núi Yên Tử này. Đấy. Cho nên nghe như vậy, quốc sư Trúc Lâm mới khuyên Trần Thái Tông là xin bệ hạ là gì? Hãy làm theo ý của muôn dân. Lấy ý của muôn dân là ý của mình. Lấy cái niềm vui của muôn dân là niềm vui của mình. Đó chính là lời dạy của các vị Bồ Tát. Đó. Tức là Bồ Tát lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình. Lấy sự lo lắng của chúng sinh là sự lo lắng của mình. Đó chính là hành Bồ Tát Đạo, hạnh của Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật ẩn chứa ở trong lời dạy của quốc sư Trúc Lâm cho Trần Thái Tông. Và Trần Thái Tông ngài đã lĩnh ngộ được cái lời dạy vàng ngọc của quốc sư ấy, của quốc sư Trúc Lâm ấy. Cho nên sau khi về làm vua, ngài chăm chỉ đèn sách, ngày thì lo việc triều chính, đêm thì lo học kinh Phật, nghiên cứu tinh thông tam tạng thánh điển của Đức Phật, ba tạng thánh điển kinh luận luận của Đức Phật. Ngài đều rất tinh thông. Và ngài đã soạn ra và giảng giải rất nhiều những bộ kinh của gì? Của nhà Phật. Đặc biệt là tư tưởng về thiền học của Đức vua Trần Thái Tông. Đó. Nhưng rất tiếc cho chúng ta là đại đa số những cái tác phẩm của Đức vua Trần Thái Tông đến thời nhà Minh đô hộ Việt Nam chúng ta 20 năm, gần như nó thu hồi và nó đốt sạch những cái gì hay đem lại lợi ích cho đất nước của họ, đem về đất nước họ. Còn cái gì mà thuộc về văn hóa, về những cái giáo lý của Phật giáo, cũng như là cái tác phẩm về yêu nước, về vân vân đó, thì đều bị nó đốt hết. Không chỉ tác phẩm của Trần Thái Tông đâu, mà tác phẩm của các vua, các đại thần và các vị chí sĩ yêu nước, các bậc minh sư ở trong thiền môn của chúng ta cũng bị đem đốt hết. Mặc dù nhà Minh chỉ đô hộ Việt Nam chúng ta có 20 năm, nhưng mà nó khiến cho cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta bị nó chà đạp và nó đốt phá gần như là đến 80-90%. Các nhà sử học, các nhà nghiên cứu họ cũng đều nhận định như vậy, đều nói như vậy. Mà thực tế nó là như vậy. Cho nên rất tiếc cho chúng ta là nhiều những tác phẩm của Trần Thái Tông bây giờ không còn nữa. Sau này chỉ còn có một cái bài tựa của sách Thiền Tông Chỉ Nam và bài tựa của lục thời sám tụng Khoa Nghi của ngài mà thôi. Đấy, còn thêm thấy mỗi cái bài tựa thôi, còn cái trong sách thì không tìm thấy ở đâu nữa. Chúng tôi cũng nghĩ, và các nhà sử học và các quý thầy ngày xưa dạy học chúng tôi cũng phán đoán là trong 20 năm nhà Minh đô hộ Việt Nam chúng ta đó, thì chúng ta bị quân giặc Minh nó đốt hết rồi. Đốt nó phá nó hủy hết rồi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy chúng tôi đang nói là làm vua mà xem thường vinh hoa phú quý. Tức là đối với vinh hoa phú quý chúng ta thấy ngài rất là xem thường. Cuộc sống một ông vua bình thường ra như ngày xưa các vua chúa quan lại là trên bàn ăn là phải có hàng trăm món ăn, toàn những sơn hào hải vị. Những món ăn phải nói là đại đa số là liên quan tới mạng sống của các loại chúng sinh. Sơn hào hải vị thì đa số là liên quan đến mạng sống chúng sinh. Rau dưa củ quả thì ít sơn hào hải vị lắm các quý vị. Cũng có nhưng mà ít lắm. Đa số là liên quan đến mạng sống chúng sinh. Nhưng vua Trần Thái Tông thì không dùng những đồ đó. Vì ngài thì sau khi lên xuất gia trượt ở núi Yên Tử rồi, ngài lĩnh ngộ được lời sư của lời dạy của quốc sư Trúc Lâm rồi, ngài về nhà ngài quyết định sống một cái đời sống là thanh tao đạm bạc, ăn chay trường, ngày làm việc triều chính, đêm nghiên cứu kinh Phật. Không chỉ nghiên cứu kinh Phật mà sau này ngài còn nghiên cứu cả gì ạ, cả Nho, Lão và Phật nữa, tức là tam giáo. Nhưng mà Phật lấy Phật làm trọng, còn Nho để trị quốc, an bang trị quốc. Học Nho để an bang trị quốc. Học Đạo Lão để gì? Để tăng thêm cái kiến thức, cái sự hiểu biết về tinh thần vô vi của gì? Của Lão giáo vậy. Phật là chủ đạo, Nho để trị quốc, còn Lão để gì? Thể nhập cái chủ trương và cái thể tính vô vi của Đạo Lão. Cho nên chúng ta thấy ngài tinh thông không chỉ Phật giáo mà cả Lão giáo và Nho giáo. Có thể nói là ngài là một vị vua, một trong những vị vua hiếu học nhất của lịch sử các triều đại phong kiến của đất nước Việt Nam của chúng ta. Để đọc về lịch sử của ngài ngày xưa chúng tôi đi học, học về lịch sử của ngài thì mới thấy rằng quả thật là ngài là một trong những cái vị vua mà hiếu học nhất trong các lịch sử triều đại phong kiến Việt Nam của chúng ta. Không chỉ ngày xưa mà kể cả bây giờ cũng vậy. Ngài cũng là một, xét cả về thời hiện đại của chúng ta cũng thế. Quả thật ngài cũng là một cái vị vua có thể nói rất là chăm học. Chăm đọc sách, chăm học. Làm vua mà không bị vinh hoa phú quý nó lôi cuốn. Sống trong nhung lụa mà không bị nhung lụa nó làm cho hoen ố cái tâm thanh tịnh của mình. Quả thật là việc khó. Thực sự là việc khó các quý vị. Thực sự là việc khó. Cho nên ở đây mới nói này. Ngài từ bỏ ngai vàng không một chút luyến tiếc. Sau khi đánh thắng giặc rồi chúng ta thấy đánh thắng giặc quân Mông Cổ lần thứ nhất, một thời gian sau thì ngài nhường ngôi lại cho con trai của mình. Đó. Cho nên chúng ta thấy ngài đối với gì? Ngai vàng. Sống ở đời chúng ta thấy ở thế gian chúng ta thấy ngai vàng là gì? Là cái quý nhất. Ở bây giờ thì gọi là chúng ta thấy, bây giờ chúng ta thấy nhiều những lãnh đạo ở trên thế giới tranh giành nhau, cướp nhau, thậm chí là nội chiến với nhau cũng chỉ vì gì? cái ghế tổng thống ấy, cái ghế thủ tướng ấy. Vì cái ghế nó có một cái thôi, có một cái ghế cao nhất rồi. Cái ghế lãnh đạo ngày xưa thì gọi là vua, bây giờ thì một số nước gọi là tổng thống, một số nước thì gọi là thủ tướng, một số nước có thể gọi là chủ tịch, vân vân. Ghế có một cái thì nhiều cái ghế thì chia nhau quyền lực làm sao thì càng loạn nữa. Cho nên một cái ghế cao nhất đấy, chúng ta thấy bầu cử Mỹ vừa qua đúng không? Ông Donald Trump ông bầu cử biết được là đối thủ của ông là ông Biden thắng cử rồi, nhưng ông nhất định không chịu thua chúng ta đấy, mà vẫn cứ nói là do có gian lận bầu cử, cho nên cho những người giúp việc của mình và các luật sư đi kiện cáo hết bang này đến bang nọ, nhưng vẫn không được. Cho đến ngày cuối cùng là ngày Quốc hội Mỹ là công bố là các đại cử tri ở các bang của Mỹ là bầu cử trên cái phiếu đại cử tri đó. Chúng ta thấy bầu cử của Mỹ nó khác với một số nước trên thế giới. Bầu cử phiếu phổ thông có thể được cao, nhưng mà phiếu đại cử tri mà thấp hơn thì vẫn thua. Như luật pháp của Mỹ là cứ 270 phiếu trở lên là đủ phiếu đại cử tri thì được làm tổng thống. Chúng ta thấy năm nay thì tổng thống đắc cử Biden đã được hơn 300 phiếu. Còn là ông Donald Trump thì chỉ được có hơn 200 phiếu chút xíu thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đó, đến giây phút chót rồi mà vẫn không chịu thua. Cái ghế, cái quyền lực nó làm cho con người ta đạt được rồi thì không muốn bỏ. Mấy ai muốn bỏ đâu. Cho nên ở đây mới nói gì? Mấy ai muốn bỏ quyền lực, mấy ai muốn từ bỏ danh vọng và vinh hoa phú quý đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Đức vua Trần Thái Tông của chúng ta thắng giặc rồi, đất nước đang tung hô ngài, thì vào ngày 24 tháng 2 năm Nguyên Phong thứ 8, tức là năm 1258, chúng ta thấy lúc đánh giặc thì vào tháng vào ngày 28 tháng 1 năm 1258, tức là lúc đánh giặc, cái trận chiến cuối cùng, phản kích cuối cùng là vào ngày 28 tháng 1 năm 1258, thì đánh giặc được trải qua mấy ngày thì chúng ta thắng trận. Mấy ngày đánh giáp lá cà thì chúng ta thắng trận, quân giặc phải rút lui về nước. Và chúng ta thấy chỉ có sau như vậy là chỉ có sau khoảng độ tầm hơn một tháng thôi, trận phản kích ở lại tại sông Bộ Đầu vào ngày 28 tháng 1 năm 1258, thì ở đây vào ngày 24 tháng 2 năm 1258, tức là cùng năm, sau có khoảng hơn một tháng sau khi thắng giặc, Trần Thái Tông rồi truyền ngôi lại cho con trai của mình là Thái tử Trần Hoảng, rồi ngài lên ngôi Thái Thượng Hoàng, tức là truyền ngôi lại cho con làm vua. Chúng ta thấy không? Ngài vừa thắng giặc vang dội như vậy, tiếng tăm lừng lẫy như vậy, chúng ta thấy vó giặc của quân Mông Cổ đi đến đâu cả châu Âu đều khuất phục, rồi cả đất nước Trung Quốc rộng lớn đều đầu hàng. Nhưng đến Việt Nam của chúng ta, một cái đất nước lúc đó thì còn rất là nhỏ về địa giới hành chính, dân số không đông lắm. Chúng ta lúc đó nhớ là chỉ có Quảng Bình, Quảng Trị trở ra thôi. Quảng Bình trở ra thôi các quý vị. Đó. Đất nước chúng ta lúc đó địa giới hành chính chỉ bằng một nửa bây giờ, có khi là không bằng cơ. Không bằng một nửa bây giờ. Dân số cũng rất là ít. Vậy mà chúng ta đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Và chúng ta thấy sau khi thắng giặc có hơn một tháng là Đức vua Trần Thái Tông nhường ngôi lại cho con lên làm Thái Thượng Hoàng. Và từ đây chúng ta thấy bắt đầu từ đây á, tức là từ lúc bấy giờ á, nhà Trần theo lệ truyền ngôi cho Thái tử sớm. Thứ nhất là để tránh việc tranh giành ngôi báu giữa các con, tức là giữa anh em với nhau á. Thứ hai là rèn luyện cho vị tân hoàng đế biết cách cai trị đất nước càng sớm càng tốt. Chúng ta thấy đây cũng là một cách gì ạ? Một cách đào tạo nhân tài, đào tạo ra một vị vua của nhà Trần vậy. Cho nên chúng ta thấy nhà Trần mới tồn tại được lâu dài mấy trăm năm như thế. Chúng ta thấy mấy trăm năm không phải là ngắn đâu nha các quý vị nhé. Trải qua mấy trăm năm như vậy không phải là ngắn nhé. Chúng ta biết chúng ta giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975 gần đây. Đến nay là năm 2020. Mới chỉ có như vậy là 45 năm thôi. Mà chúng ta thấy là đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, chúng ta thấy bây giờ cũng nhiều cán bộ, thậm chí là cán bộ cấp cao trong mấy năm qua phải xử lý, thậm xử lý hình sự, xử lý là đi tù, cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng. Chúng ta thấy đây cũng là một cái nỗi đau, một cái nỗi đau, một cái vết thương khoét sâu vào ở trong, nói riêng là nội bộ trong Đảng, nói chung là của cả dân tộc chúng ta. Thì cha ông chúng ta đổ xương đổ máu để đánh giặc, chỉ mong rằng con cháu sau này được cơm no áo ấm, mọi người phải trân trọng, phải trân quý cái sự hy sinh của cha ông của chúng ta để mà lo cho dân cho nước, lo làm sao đó để cho dân giàu nước mạnh, lo làm sao đó để cho bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ. Cha ông đã hy sinh xương máu để giành lại cho con cháu, cho tầng lớp chúng ta bây giờ. Vậy mà chúng ta thấy có một số, cũng không phải là tất cả, một số nhỏ thôi. Các cụ ngày xưa nói là con sâu làm giàu nồi canh. Đương kim Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, cụ Nguyễn Phú Trọng, cụ cũng nói như vậy. Con sâu làm giàu nồi canh. Cho nên một số những cán bộ, những người lãnh đạo, chúng ta thấy cán bộ lãnh đạo thì mới tham ô, mới hối lộ được chứ, mới nhận hối lộ, mới đi hối lộ và với tham ô được chứ, còn người dân thường thì chúng ta lấy gì mà tham ô, ai đi đưa chúng ta vào tham ô đấy. Cho nên đương kim Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, cụ Nguyễn Phú Trọng cũng mới nói như vậy, con sâu làm giàu nổi canh. Và cũng nói luôn là dân nghèo thì lấy đâu mà tham ô, có tiền đâu mà đi hối lộ, chỉ có những người có chức có quyền mới làm được điều đó. Cho nên cụ mới nói là con sâu làm giàu nổi canh. Vì vậy mà chúng ta thấy là nhân dân rất cần cụ ở lại để tiếp tục, để trong cái cuộc chiến, gọi là cuộc chiến này nó cũng chẳng kém gì cuộc chiến chống giặc ngoại xâm đâu các quý vị. Chống giặc ngoại xâm chúng ta còn có đối tượng, đó là từ bên ngoài đem đến những niềm đau nỗi khổ cho dân tộc chúng ta. Chúng ta chống thì còn dễ hơn. Nhưng còn cuộc chiến ở trong nội tại, ở trong chính những người trong đất nước chúng ta này, những cán bộ, những lãnh đạo mà theo như cụ Tổng cụ nói là gì? Là con sâu làm giàu nổi canh, vì lòng tham, vì không giữ gìn được cái bản chất của một đảng viên, một người lãnh đạo, thì chúng ta thấy ngồi trên cái ghế, ngồi trên cái ghế, nó cái ghế đó thì nó có thể hô mưa gọi gió được, kinh lắm. Quyền lực mà có quyền trong tay thì có thể hô mưa gọi gió được. Và họ nghĩ rằng đảng, nhà nước, nhân dân trao quyền cho họ, họ muốn làm gì thì làm. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta mới thấy là những năm gần đây một số những cán bộ, những người lãnh đạo, đúng, họ không nghĩ cho dân đâu các quý vị. Họ chỉ lo để giữ cái ghế của họ thôi. Cái này không phải lời tôi nói mà lời của một số các cụ ở trên trên cao, các cụ nói như vậy. Các cụ nói rằng một số những người lãnh đạo bây giờ được đảng cử dân bầu ra chỉ lo chăm chăm giữ cái ghế của họ. Làm sao để giữ cái ghế của họ càng lâu càng tốt. Giữ cái ghế của họ làm sao được cho bền vững. Và họ lợi dụng vào cái ghế đó để bòn rút của dân, bòn rút của đảng, của nhà nước, của chính phủ, của nhân dân vậy. Đây là cái sự thực là nó đang có một số những trường hợp như vậy. Cho nên chúng ta thấy nhân dân chúng ta rất cần những người lãnh đạo, những người đứng đầu của đảng, nhà nước, chính phủ là có tâm, có tầm và có cái lòng yêu nước, thương dân để mà lo cho nhân dân được cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Lo cho cái vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Làm sao để dân giàu, nước mạnh thì đất nước, dân tộc mới được trường tồn. Cho nên chúng ta thấy trong cái đại hội đảng 13 của đất nước chúng ta đang diễn ra này. Mà hôm nay, như là hôm nay là ngày bỏ phiếu, bầu ra các ủy viên trung ương và ngày mai là bầu ra Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí Thư, là những lãnh đạo chủ chốt. Và cũng rất mong rằng đảng nhà nước chúng ta, các ủy viên trung ương, các đại biểu tham dự đại hội, là bầu chọn được ra những thành phần ưu tú để tham gia Trung ương Đảng khóa 13. Và đặc biệt là sáng suốt để lựa chọn ra được những người lãnh đạo đứng đầu Đảng, nhà nước, chính phủ để mà tiếp tục cái sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu vĩ đại của dân tộc chúng ta, cũng như là bao nhiêu các thế hệ cha ông chúng ta đã đổ xương máu xuống vì đất nước này, vì dân tộc này và vì tất cả người dân của Việt Nam của chúng ta. Mới chỉ có 45 năm thôi các quý vị, chưa phải là dài. Xét lại chưa, không phải là ngắn nhưng cũng chưa phải là dài. Chúng ta thấy nhà Lý được hơn 200 năm. Tám trải qua tám đời vua. Nhà Trần được hơn 300 năm. Hơn 300 năm hay là gần 300 năm. Lâu lâu rồi cũng không xem lại. Các vị có thể tra lại. Hình như là hơn 300 năm chút xíu thì phải. Chúng ta mới có 45 năm từ giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay. Nếu như không khéo, đảng nhà nước chúng ta mà không loại bỏ được những cái thành phần như là đương kim Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước nói là cái con sâu ấy, ra khỏi cái bộ máy lãnh đạo, bộ máy chính quyền của nhà nước, thì chúng ta thấy dân họ không tin nữa thì rất rất là nguy hiểm. Thực sự là dân là rất rất nguy hiểm. Thậm chí là tôi ngồi với một số các cụ và một số những người cũng có, mình nói nôm na như ngoài đời mình cũng nói là có tiếng nói, có uy tín. Giới trẻ bây giờ, sinh viên giới trẻ bây giờ, đại đa số họ không quan tâm tới mấy nữa. Họ nói là thế ông nào làm cũng thế, rất là nguy hiểm. Mà giới trẻ chính là tương lai của đất nước sau này. Để cho giới trẻ mà nó nói rằng ông nào làm cũng thế là nguy rồi. Không được. Cho nên chúng ta đây cũng là một cái nỗi lo của, chúng tôi nghĩ rằng đây còn nỗi lo của những người yêu nước, thương dân. Đặc biệt là những người làm lãnh đạo, những người làm cách mạng vậy. Còn chúng ta đây là những tăng ni, những Phật tử thì đương nhiên chúng ta không được tham gia sâu vào cái việc chính trị xã hội của đất nước, của dân tộc. Nhưng mà chúng ta thấy nếu mà đất nước lâm nguy, chúng ta là tăng ni cũng không thể có chùa để mà tu. Phật tử cũng chẳng có gì, có thời gian rảnh rỗi, an nhàn để đến chùa để học Phật đâu. Đất nước ở lâm nguy thì kể cả tăng ni Phật tử chúng ta cũng chả có rảnh rỗi hay chẳng có gì an nhàn để mà tu tập, để mà hoằng pháp, để mà cầu đạo giải thoát đâu các quý vị. Đó. Mạng còn chẳng giữ được, ăn còn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm, đủ lành ấy. Làm sao mà có thể có thời gian để mà yên tâm tu học. Cho nên chúng ta thì cũng chỉ biết ước nguyện, biết hồi hướng, biết cầu nguyện tam bảo gia hộ thôi, thì biết làm thế nào được. Việc chúng ta không phải là cái việc chính làm việc đó, nhưng thôi cũng Đức Phật nói là có cầu nguyện thì cũng ắt sẽ gì, cũng ắt sẽ có cái sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy đấy, người làm vua ở trên muôn dân mà không ham mê quyền cao chức trọng, không ham mê danh văn lợi dưỡng, thắng giặc rồi liền truyền ngôi lại cho con và lên làm Thái Thượng Hoàng. Tuy nhiên ở trên cương vị Thái Thượng Hoàng, nhưng mà Trần Thái Tông không bỏ bê việc triều chính đâu, mà ngài vẫn hỗ trợ và hướng dẫn vua Thánh Tông trị nước, tức là vị vua thứ hai ở triều đại nhà Trần. Trần Thánh Tông tức là Trần Thái Tử Trần Hoàng được Trần Thái Tông truyền ngôi cho và lên làm vị vua thứ hai của triều đại nhà Trần. Và Trần Thánh Tông sau này chính là gì? Là sinh ra được vị vua thứ ba của nhà Trần, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Một vị vua, một vị Phật của Việt Nam chúng ta. Sau này học đến Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chúng ta mới thấy rằng ngài là một con người xuất chúng như thế nào. Hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, không phải là một vị vua bình thường các quý vị. Xuất ra thì gọi là thành Phật, thành Tổ của Việt Nam, gọi là Phật Tổ của Việt Nam của chúng ta. Và ngài cũng chính là được coi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta đó. Cho nên đây mới nói gì? Trần Thái Tông tuy là lên làm Thái Thượng Hoàng, nhưng vẫn không bỏ bê việc triều chính, mà vẫn thì hướng dẫn cho vua Thánh Tông trị nước, mở mang nền giáo dục, kinh tế, văn hóa, và quan tâm theo dõi tình hình phương Bắc. Phương Bắc tức là gì? Ở bên nhà Tống và quân Mông Nguyên đó, Nguyên Mông đó. Đó, chúng ta thấy vẫn theo dõi đánh sát sao. Ở sách Việt Sử Tiêu Án đã kể lại, Thượng Hoàng ban yến cho quần thần ở điện Diên Hiền. Có sao chổi hiện ra ở phần vị sao liễu, sáng rực trời. Thượng Hoàng ra coi, bảo rằng sao liễu là địa phận Lâm An thuộc nhà Tống bên Trung Quốc, không phải là thiên hạ của nước ta. Quả nhiên tháng 10 năm 1264 thì vua nhà Tống mất. Chúng ta thấy không? Trần Thái Tông. Sở dĩ mà chúng tôi lúc nãy nói, Trần Thái Tông không chỉ tinh thông về Phật học, về Phật giáo, mà còn tinh thông về cả nho giáo. Vì ngài là người cho mở các trường học và cho kỳ thi, mở các kỳ thi để tuyển chọn nhân tài cho quốc gia, cho đất nước. Các cụ ngày xưa thường nói là hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Thì Trần Thái Tông cho mở trường học để mà đào tạo nhân tài, mở các kỳ thi để tuyển chọn người hiền tài để ra phò vua giúp nước. Đấy là về gì? Về nho học. Còn về lão giáo, ngài cũng học thì rất là tinh thông. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, một hôm Thượng Hoàng đang ban yến ở cho các quần thần ở trong điện Diên Hiền, ở tại kinh thành Thăng Long bây giờ đấy. Bỗng ở trên trời có sao chổi xuất hiện ở trên phần vị của sao liễu, tức là sao chổi xuất hiện ở trên trời đi sang bên cái hướng của sao liễu. Cái này là những người mà học về thiên văn và địa lý mới biết được cái này. Mà tất nhiên học là phải học đến nơi đến chốn thì mới có thể biết được, còn học vớ vẩn thì chỉ thuộc sơ sơ bên ngoài thôi thì không biết được đâu. Thì chúng ta thấy này, đức vua Trần Thái Tông ngày còn tinh thông cả gì ạ, cả về thiên văn, gọi là trên thì thông thiên văn, dưới thì tường địa lý, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, rất là giỏi. Cho nên chúng ta mới thấy là một hôm ngài đang ban yến tiệc cho quần thần ở điện Diên Hiền thì thấy sao chổi bay qua cái phần vị của sao liễu, sáng rực cả bầu trời lên. Các đại thần, quần thần thì đang lo lắng không biết là có cái điểm gì báo sắp xảy ra. Thì Thượng Hoàng Trần Thái Tông mới nói là gì? Ngài mới bảo rằng sao liễu là địa phận của Lâm An đấy, thuộc nhà Tống, chứ không phải gì, không phải là thiên tai của nước ta. Thì ngày xưa những người mà xem thiên văn địa lý, người ta thường nói là khi mà sao chổi xuất hiện, tức là nhân gian của chúng ta thường là hay gặp những cái điều không hay, không may, không tốt, mình nói là rủi ro, hoặc là những người đứng đầu của đất nước đó thì bệnh tật mà chết, hoặc là đất nước có biến loạn, hoặc là đất nước có tật dịch, hoặc đất nước có thiên tai, địch họa, vân vân. Nói chung là những điều tai họa, tai ương xuất hiện. Theo ngày xưa thì các cụ thường nói như vậy, khi mà sao chổi xuất hiện, tức là có điểm xấu, điểm bạo xấu xuất hiện. Thì lúc đó chúng ta thấy là Thượng Hoàng Trần Thái Tông mới nói rằng nó ở địa phận của Lâm An, tức thuộc nhà Tống bên Trung Quốc, thì không phải nhà, không phải nước ta. Cho nên quả nhiên này, là vào tháng 10 năm 1264 thì vua nhà Tống mất. Thượng Hoàng cũng từ đó về sau thì cũng nhiều lần Thượng Hoàng đích thân đón tiếp sứ thần của Mông Cổ do Trương Lập Đạo, tức là Trương Hiền Khanh làm chánh sứ vào năm 1265, tức là sang ngay năm sau. Thì sau khi vua Tống mất thì nhà Tống bắt đầu suy yếu, bắt đầu đến đây là suy yếu, cực kỳ suy yếu rồi. Thì khi đó chúng ta thấy là cái quan hệ bang giao giữa Đại Việt của chúng ta, cả nhà Tống và nhà với Mông Cổ á, thì chúng ta đều có cái sự bang giao hiếu hảo nhất định. Chúng ta thắng giặc rồi nhưng mà không kiêu căng, và chúng ta vẫn gì, vẫn một nước nhỏ mà, cho nên chúng ta vẫn gọi là 3 năm chiều cống Mông Cổ một lần. Chúng ta thấy thắng giặc nhưng mà vẫn phải chiều cống, gọi là để hiếu hảo, hiếu hòa với nhau. Đây là một cái đối sách chiến lược, mình gọi là quan hệ ngoại giao, bây giờ gọi là đối ngoại đó, rất là mềm mỏng, mềm dẻo nhưng mà không yếu đuối. Mềm dẻo nhưng không yếu đuối, các vị nhớ nhé, mềm dẻo nhưng mà không yếu đuối. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy trong thời gian này hai vua và gì, Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông và vua Trần Thánh Tông, ở đây gọi là hai vua, nhưng thực tế là có một vua và một Thái Thượng Hoàng. hai Thái Thượng Hoàng với lại vua Trần Thánh Tông, mình gọi nôm na trong cuộc đời mình gọi là hai cha con đó, hoặc hai bố con đó. Thì vào năm 1262 thì chúng ta thấy vua Tống Lý Tông ở bên Trung Quốc là sắc phong cho Trần Thái Tông là làm kiểm hiệu Thái sư An Nam Quốc Đại Vương, và Trần Thánh Tông làm An Nam Quốc Vương. An Nam tức là đất nước chúng ta ngày xưa thời đó gọi là An Nam. An Nam vua cha tức là Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông ấy, thì được phong là An Nam Quốc Đại Vương. Còn con là đức vua Trần Thánh Tông thì An Nam Quốc Vương, và tặng thêm lụa vàng gấm vóc để vỗ về yên phương Nam, vì lúc đó nhà Tống là cũng suy yếu rồi, phải đem quân chống chọi với quân giặc Mông Cổ. Mà khi đó chúng ta thấy đất nước chúng ta lại đánh thắng quân giặc Mông Cổ lần thứ nhất, cho nên nhà Tống cũng một phần là vỗ về để yên ở phương Nam, để dành tổng lực để chống lại quân giặc Mông Cổ ở phía Bắc của họ tràn xuống vậy. Cho nên chúng ta thấy là vua Tống Lý Tông đã sắc phong cho cả Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông một vị là An Nam Đại Vương, còn một vị là An Nam Quốc Vương, tức là vong cho hai cha con của Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông như vậy. Vì vậy chúng ta thấy này, đang trong cái lúc đó thì chúng ta thấy là đất nước chúng ta Trần Thái Tông Thượng Hoàng và đức vua Trần Thánh Tông quan hệ cả với nhà Tống và quan hệ cả với Mông Cổ. Mặc dù khi đó chúng ta thắng Mông Cổ rồi, nhưng chúng ta vẫn quan hệ giao hảo với họ, và 3 năm mới chiều cống một lần. Cho nên ở đây mới nói là mặt khác, chấp nhận chiều cống Mông Cổ 3 năm một lần, nhưng cự tuyệt mọi yêu sách nhằm biến Đại Việt thành một thuộc quốc của Mông Cổ. Chúng ta thấy Mông Cổ bị thua, nhưng mà nó vẫn thư từ để ép gì vua tôi ấy, nhà Trần là phải trở thành một thuộc quốc của họ, tức là một đất nước nhỏ trực thuộc vào gì vào cái sự quản lý của đất nước Mông Cổ. Nhưng chúng ta không chịu, chúng ta chỉ có chấp nhận là chiều cống 3 năm một lần thôi, chứ không chịu làm thuộc quốc của họ. Chúng ta vẫn là một quốc gia độc lập, dân chủ độc lập, tự chủ, chứ không trở thành một nước chư hầu của Mông Cổ, mà cũng không trở thành một nước chư hầu của nhà Tống. Chúng ta tuy là một nước nhỏ, nhưng chúng ta có độc lập, tự chủ của đất nước chúng ta. Còn cái chuyện mà chúng ta chiều cống, thì đấy là cái mối quan hệ bang giao giữa hai quốc gia với nhau. Chứ chúng ta nhất định không làm thuộc quốc, nói nôm na là không làm gì, không trở thành một đất nước lệ thuộc, không trở thành một chư hầu của Mông Cổ hay là nhà Tống lúc bây giờ vậy. Đó, chúng ta thấy đây là cái sự quan hệ bang giao rất là khôn khéo, tuy mềm dẻo nhưng mà không hoàn toàn khuất phục, không bị khuất phục trước những đế quốc to lớn hùng mạnh như là nhà Tống và Mông Cổ lúc bây giờ. Không khuất phục. Chúng ta gọi là quan hệ bang giao một cách là đường đường chính chính, chúng ta là một đất nước độc lập tự chủ vậy. Khi đất nước hòa bình lên làm Thái Thượng Hoàng, Thái Tông thường giảng kinh Phật cho các triều thần và tứ chúng nghe. Chúng ta thấy, cho nên chúng tôi mới nói là Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông ấy, ngài là một vị vua Phật tử là như thế, vua nhưng mà là Phật tử, vị vua Phật tử là như thế. Vua mà ăn chay trường, chúng ta thấy bây giờ nhiều vị sư xuất gia còn không ăn chay trường được, Nhiều Phật tử chúng ta là quy Tam Bảo rồi, thọ thậm chí thọ Bồ Tát giới rồi còn không ăn chay trường được. Ngày nào chúng ta cũng phát nguyện là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc vân vân mà vẫn chưa ăn chay trường được. Nhưng Đức Vua Trần Thái Tông là người đứng đầu của một quốc gia, lo bao nhiêu công việc triều chính như vậy, nhưng mà Ngài vẫn gì ạ? Vẫn giữ giới và ăn chay. Thường nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của nhà Phật. Không chỉ dừng lại đó mà nghiên cứu cả nho học và lão giáo nữa. Tinh thông, gọi là tinh thông cả ba tôn giáo lúc bấy giờ. Nho lão Phật đều thông cả, nhưng Phật là chủ đạo. Cho nên chúng ta thấy Ngài vẫn giữ được cái nếp. Tuy Ngài mới vào chùa có mấy ngày ở núi Yên Tử để xin xuất gia với quốc sư Trúc Lâm, và mấy ngày sau bị Thái sư Trần Thủ Độ đến ép bắt về làm vua thôi, làm vua tiếp thôi. Nhưng chúng ta thấy vào chùa có mấy ngày thôi mà Ngài đã giác ngộ. Ngài đã giữ được cái giới luật cơ bản của nhà Phật, đó là không sát sinh một cách vô cớ. Ngài đi đánh giặc đương nhiên phải sát sinh, nhưng đây là vì bảo vệ quốc gia dân tộc, bảo vệ những người yếu đuối, giữ toàn vẹn non sông lãnh thổ cho đất nước, cho quốc gia, cho nên Ngài phải giết giặc. Không, nhưng không phải là khởi tâm ác mà giết. Cho nên chúng ta thấy là khi giải phóng rồi, Ngài tha cho cái tha cho ông Hoàng Cự Đà, quan của mình, viên quan của Hoàng Cự Đà là phản bội tổ quốc, mà Ngài còn tha tội chết cho cơ mà. Cho nên chúng ta mới thấy rằng thân làm vua mà vẫn giữ gìn được những giới luật cơ bản của Đức Phật chế định, đó không phải là một việc dễ. Vì vậy sau này khi mà đất nước hòa bình rồi á, Ngài lên làm Thái Thượng Hoàng, công việc triều chính Đức Vua lúc đó là con trai của Ngài là Vua Trần Thánh Tông á, đã bắt đầu cứng cáp rồi á, thì Ngài thường là dành thời gian để giảng kinh Phật cho đại chúng nghe. Chúng tôi xin trích một cái bài giảng ngắn ngắn của Ngài còn được lưu lại như thế này. Trong một lần giảng kinh thuyết pháp cho các quan lại cũng như đại chúng nghe, Thái Thượng Hoàng nói: hết thảy các ngươi, chúng ta thấy Ngài lên giảng, Ngài nói với các quan lại trong triều và tất cả đại chúng thính pháp ở trong cung lúc bấy giờ, Ngài nói gì? Tất cả các ngươi giống hệt con rối, đều nhờ sợi tơ kéo rút, chợt đến chợt đi cùng sinh một thứ, sau khi buông đi thật là đáng chết. Tự khởi muôn việc tính toán, chẳng lo đến khi già bệnh chết, chỉ thích sắc tài rượu thịt. Một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn, mặt thu hải cốt, chôn cất thịt xương, quan quách phó cho đốm lửa ma chơi nơi hoang dã, mồ mả giao cho muôn dặm núi sông. Xưa kia tóc đen má ửng, ngày nay xương trắng cho đen. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu. Đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, năm dài thì ngựa dày trâu đạp, lửa đom đóm lập lòe trong đám cỏ xanh, tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu, bia ghi nửa chìm rêu xanh phủ, tiểu phu dẫm mãi thành lối mòn. Dẫu cho văn chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng cũng chỉ một lối đi. Chúng ta thấy lời dạy của Ngài, đây chúng tôi trích một cái phần nhỏ ở một cái bài giảng của Ngài còn được lưu lại đến bây giờ, để cho chúng ta thấy một vị vua mà Ngài học Phật giác ngộ được đến cái trình độ này, quả thật với các vị không phải là người tầm thường đâu. Những người xuất gia như chúng tôi này, khi đọc thấy cái lời giảng của Ngài, lời dạy của Ngài cho các quần thần và những người trong hoàng cung lúc bấy giờ, thực sự chúng tôi còn thấy là hổ thẹn. Mình thân tuy là người xuất gia, nhưng sự thực hành chưa được là bao, sở học cũng chưa được là bao, sở tu cũng chưa được là bao, còn sở chứng thì so với Ngài thì quả thật chẳng bằng một đầu móng tay vậy. Thực sự là hổ thẹn. Chúng ta thấy Ngài dạy là gì? Hết thảy các ngươi giống hệt như con rối. Chúng ta thấy con rối mà nó ra nó có tự múa được không các quý vị? Các vị xem rối nước bao giờ chưa? Xem rối nước và xem rối trên cạn bao giờ chưa? Xem rồi đúng không? Nhiều vị xem rồi đúng không? Chúng ta thấy nếu con rối ở dưới nước á, nó ra nó bơi, nó múa, nó hát ở trên mặt nước như vậy, nhưng có phải tự nó làm được không? Không, mà phải do những người đứng đằng sau cái thủy đình, đứng đằng sau cái mảnh ấy, cái mảnh tre ấy, thì thường là con rối nước người ta múa là thường người ta làm một cái thủy đình. Các vị đi chùa thầy chưa? Đó, ai đi chùa thầy ấy, thấy cái nhà ở trước cửa chùa thầy, ở dưới hồ, chùa thầy trước cửa chùa thầy ấy, ở dưới hồ có cái nhà ấy, chính là thủy đình đấy. Ngày xưa Đức Thánh Từ Đạo Hạnh, Ngài cho xây dựng cái đào ao và xây dựng cái thủy đình ấy để làm gì? Để đem truyền cái nghề múa rối nước, và lấy cái việc múa rối nước để dạy về đạo đức, dạy về văn hóa, dạy về cái lối sống lành mạnh cho tín đồ Phật tử và cho người dân đi về chảy hội và lễ Phật vậy. Chúng ta thấy đấy cũng là một cái phương tiện rất hay của gì? Của thiền sư Từ Đạo Hạnh đấy. Và được truyền lại từ đó cho đến nay, từ thế kỷ thứ 12 cho đến nay. Chúng ta thấy. Và hàng năm lễ hội chùa thầy vẫn hay thấy có múa rối nước. Chúng ta thấy cái thủy đình ấy, đấy, cái nhà xây dưới dưới nước đó gọi là thủy đình. Và khi múa rối ấy, thì họ phải treo một cái mảnh bằng bằng tre, bằng trúc lên phía trước. Còn những cái người ấy, mà khiến cho con rối nó cựa, nó múa, nó hát ấy, vân vân gì đó, là người ta đứng đằng sau cái mảnh ấy, cái mảnh tre ấy, họ cũng lội ở xuống dưới nước đấy các quý vị. Phải lội xuống dưới nước thì mới múa rối nước được. Cho nên là chúng ta thấy con rối nó ra, nó múa, nó hát hay nó làm trò cho mọi người ấy. Đó, có cái người nói thì họ cầm loa nói ở trong đấy, còn người múa là phải nhảy xuống dưới nước ấy, và cả tay rồi cầm và giật dây rồi theo cái đấy phải học mới làm được đấy, để múa rối nước. Chúng ta thấy con rối nó không tự múa được, mà phải do gì? Người đứng đằng sau cái mảnh ấy, giật dây. Còn múa rối trên cạn ấy, chúng ta thấy là họ cũng phải chúng ta nhìn qua tivi, qua màn hình ấy, chúng ta không thấy người đâu, chỉ thấy con rối nó ra. Nhưng thực tế là cái người cầm những cái dây nó ở trên cao sau cái tấm mảnh họ giật dây của con rối để con rối nó ra nó múa hoặc nó hát hoặc đánh đàn hoặc nó làm gì vân vân đó, để làm trò cho chúng ta vân vân. Đó, chúng ta thấy con rối ở đây cụ Phật Hoàng Trần Thái Tông cũng mới nói này, hết thảy các ngươi đây là bây giờ, có thể nếu bây giờ nói thì cả chúng ta nữa đó các quý vị, cả những tăng ni, những Phật tử, những người học Phật của chúng ta, bây giờ nếu chưa được giải thoát, chưa được giác ngộ, thì chúng ta cũng như là con rối bị sao. Tí nữa chúng ta thấy là cụ nói, cụ nói là bị danh văn lợi dưỡng tài sắc danh á, rồi rượu thịt gì nó điều khiển chúng ta vậy. Cái này Đức Phật đã nói trên 2500 năm trước rồi. Nhưng chúng ta thấy sau này Đức Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông ngài nhắc lại, ngài giảng lại, ngài nhắc lại với các quần thần lúc bây giờ. Và bây giờ là người học Phật chúng ta thì học là chúng ta phải biết rằng ngài nhắc cả chúng ta đấy. Cho nên ngài nói chúng ta y hệt như con rối vậy. Hệt như là gì? Sợi đều như là sợi tơ kén rút vậy. Tức là sợi tơ ở trong gì? Trong cái kén ấy. Mà cái con nhộng ở trong cái kén á, thì chúng ta biết là sợi tơ á, để làm gì? Ngày xưa họ làm cái vải lụa đó, nuôi tằm đó các vị, nuôi tằm. Thì cái con tằm á là gì? Nó ở trong cái kén, mà cái kén đó thì người ta cho lấy lá dâu cho nó ăn, ăn no ăn tốt, rồi đến lúc mà cái kén tốt rồi người ta đem ra, người ta gì nấu cái nồi nước ấm ấm lên, cho đổ cái kén vào đấy, và người ta dùng cái đũa người ta khuấy 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 và người ta quấn lên, khi nước ấm một cái thì cái con tằm ở trong cái kén đấy thì nó nhả tơ ra, mà cứ càng nhả ra bao nhiêu thì họ lại càng quấn, và quấn bao giờ thì nhả hết tơ thì cũng là lúc con tằm gì ạ, con tằm phải gì, phải chết vậy đó. Cho nên ở đây cụ Trần Thái Tông cụ mới nói á, Đức Vua Phật Hoàng Trần Thái Tông ngày mới nói, đấy, chúng ta hệt như con rối, đều như sợi tơ kén rút vậy, rút hết thì chết thôi. Vì vậy mà cụ nói chợt đến chợt đi, cùng sinh một thứ. Sau khi buông đi, thật là đáng chết. Chúng ta thấy là Phật Hoàng... xin lỗi, cái gọi là Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông này nói là chợt đến chợt đi, tức là khi sinh ra gọi là khi đến, đến khi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia gọi là lúc đi, mà gọi là chợt đến chợt đi. Chúng tôi có thể nói thẳng cho chúng ta dễ hiểu là gì, chợt sinh chợt tử, khi sinh thì vui, lúc chết thì lo lắng ảo não, buồn phiền, khóc than, sầu bi đến với người thân vậy. Cho nên mới nói là chợt sinh chợt tử cho nó dễ hiểu. Sau khi buông đi thật là gì? Thật là đáng chết vậy. Tự khởi muôn việc tính toán, tức là lúc còn sống còn khỏe mạnh thì tự mình khởi ra muôn việc tính toán. Nào là gì? Chẳng lo đến cái lúc già bệnh chết, lúc còn khỏe mạnh thì đại đa số con người chúng ta chỉ lo về phần tạo dựng công danh sự nghiệp, lo cho làm sao cho được quyền cao chức trọng, lo làm sao cho kiếm được thật thật nhiều tiền, vân vân và vân vân. Cho nên ở đây ngài Trần Thái Tông mới nói chỉ thích gì? Chỉ thích sắc tài rượu thịt. Chúng ta nhớ nha, cụ nói chỉ thích sắc tài rượu thịt. Sắc tức là sắc đẹp, tài tức là tiền tài, là danh vọng, là sự nghiệp. Rượu thịt là gì? Là chỉ đam mê vào ăn uống nhậu nhẹt, cờ bạc vân vân, làm cho thời gian nó trôi đi một cách vồn vột. Bất chợt một cái con quỷ vô thường nó đến gõ cửa, buộc móc lôi đi. Khi đó chúng ta mới chợt nhận ra cuộc sống quả thật gì nhanh như vậy sao? ta đã chết rồi sao, hoặc là ta đã già rồi sao, ta đã bệnh rồi sao, ta sắp chết rồi sao, vân vân và vân vân. Đến lúc đó quả thật cũng chẳng thể gì ai cứu được nữa. Các Phật tử chúng ta ngày xưa có hay xem cái bộ phim Tể Tướng Lưu Hù không? Cũng rất hay đó các quý vị. Một nhân vật là phản diện với Tể Tướng Lưu Hù, đó là Hòa Đại Nhân. Chúng ta ngày xưa hay xem đúng không? Lớp trẻ bây giờ có khi nhiều bạn trẻ cũng xem. Nhưng các Phật tử và những người lớn lớn tuổi ngày xưa chúng ta hay xem cái bộ phim ngày xưa chiếu trên truyền hình mà. Một bộ phim truyền hình của Trung Quốc nói về triều đại nhà Thanh, vua Càn Long. Có hai vị đại thần, một vị thì có thể nói là rất là giỏi nhưng mà trung thực, đó là Tể Tướng Lưu Hù. Một vị có thể nói là cũng khá là giỏi, có thể cũng nói là rất là giỏi, nhưng mà là gian manh, xảo trá và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tham ô thôi. Cả hai vị đại thần này đều là cánh, như là cánh tay phải, tay trái của gì, của vua Càn Long. Và đến chúng ta xem cái tập cuối cùng mà xem. Đến tập cuối cùng mà khi mà Hòa Đại Nhân bị, khi mà Thái Thượng Hoàng, vua Càn Long vừa mất đi, thì con của vua Càn Long lên làm vua 5 ngày sau và cho bắt tịch thu tất cả tài sản của Hòa Đại Nhân, xung công quỹ, bắt Hòa Đại Nhân giam vào trong ngục tối. Và đến khi đó thì tất cả những người vợ của Hòa Đại Nhân đều bỏ chạy hết, vì sợ đến liên lụy tính mạng của mình. Tất cả vợ con của Hòa Đại Nhân đều tan tác tìm cách để bỏ chạy hết. Tất cả những các cận thần, những các triều thần mà ngày xưa nhờ vả Hòa Đại Nhân bây giờ cũng tìm cách để bỏ chạy hết. Và duy nhất thì còn có mỗi, lúc đó có mỗi Tể Tướng Lưu Hù, lúc đó là cao lão về quê rồi, lúc đó đến thăm Hòa Đại Nhân ở trong ngục tối nữa thôi. Và lần đó cũng là lần cuối cùng Hòa Đại Nhân được người đến thăm. Và ngay ngày hôm đó thì cũng bị vua mới thì ban cho cái chết tự xử, tức là ban cho cái chết ở trong ngục, ban cho một mảnh vải trắng là tự treo cổ mà chết. Chúng ta xem cái tập cuối đó mà xem, chúng ta mới thấy cả một cái đời làm quan tham lam vơ vét đó, của dân, nhưng rốt cuộc chúng ta thấy được cái gì đâu. Rốt cuộc vợ con ly tán, có ai dám ở bên cạnh mình đâu. Lo cho bao nhiêu những cái đệ tử của mình lên làm quan này chức nọ để nhận tiền đút loát hối lộ của chúng nó. Nhưng bây giờ có đứa nào nó dám thỏ mặt ra nó nói tốt cho mình một câu đâu. Không dám. Cho nên chúng ta mới nói là ngày xưa các cụ mới nói cái nghề làm quan, nghề làm chính trị nó bội bạc với nhau như thế đấy. Chúng ta xem cái bộ phim Tể Tướng Lưu Hù, xem tập cuối. Các vị có thể không xem hết thôi, xem cái tập cuối mà tập mà Hòa Đại Nhân bị bắt, bị đưa vào tù và bị xử tử ấy. Thấm lắm các quý vị. Chúng ta mới thấy là gì? Lời nói của, liên hệ với lời dạy của Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông của chúng ta, một vị vua sáng của đất nước chúng ta mới thấy gì? Chả khác gì đâu. Ngài dạy rất là đúng đấy. Đó. Sống ở đời mà không lo đến cái nhân phẩm đạo đức của mình, để cho người làm quan thì cho muôn dân kính trọng, người làm dân thì cho mọi người nể nang và yêu quý, thì chúng ta thấy tới khi già bệnh chết, tất cả tiền tài chức tước danh vọng của cái không mang được cái gì hết. Tôi nghĩ rằng là những người làm quan, những người làm lãnh đạo nên xem cái tập phim cuối ấy, phần cuối của cuộc đời của Hòa Đại Nhân ấy, cả một đời ấy, bày ra nhiều mưu sâu kế hiểm để hại trung thần, bày ra nhiều những mưu cao kế sâu để bòn rút của dân, đem về chất đầy trong kho lẫm của nhà mình. Nhưng rốt cuộc đến cuối cùng có được tiêu đâu. Bao vợ bao con, tức là nhiều vợ nhiều con, có đứa nào ở bên mình đâu, nó bỏ chạy ly tán lo cho thân nó hết. Bao nhiêu những cận thần trước đây hầu hạ dạ vâng mình, bây giờ vừa bị bắt một cái, có đứa nào nó đến hỏi thăm được một câu, hay có đứa nào nó nói tốt được cho một câu đâu? Không có, tuyệt nhiên không có. Và chúng ta thấy, ngay đất nước Việt Nam chúng ta mấy năm nay, một số những vị làm quan, làm lãnh đạo, do đánh mất cái hai cái chữ vì dân, chỉ lo giữ cái ghế của mình và bòn rút của dân và của đảng nhà nước. Cho nên chúng ta thấy khi bị phát hiện ra, bị xử, bị cách chức, bị xử và bị cho tù đày, chúng ta thấy còn gì nữa đâu, chẳng còn cái gì cả. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là Đức Thượng Hoàng Trần Thái Tông, Ngài dạy là chợt đến chợt đi, cùng sinh một thứ, sau khi buông đi thật là đáng chết. Đó. Tự khởi muôn việc tính toán, chẳng lo đến lúc sinh già, chẳng lo đến lúc già bệnh chết, chỉ thích tài sắc rượu thịt. Một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. Chúng ta thấy một hôm bệnh nặng trầm kha, đây là chỉ cho lúc gì? Lúc bệnh á. Bệnh nặng trầm kha tức là lúc bệnh gì? Bệnh nặng lên khừ khừ ở dưới giường bệnh á, đứng không được mà ngồi không được, cái còn huống chi là bước đi á. Thì lúc đó mới biết rằng, hỡi ôi, công danh sự nghiệp tiền tài cũng chẳng giúp được chúng ta lâu dài mãi mãi vậy. Cũng chẳng thể đem lại cái sự an tâm vui vẻ cho chúng ta được mãi vậy. Cho nên ở đây cụ mới nói là trăm năm trọn về mộng lớn. Tức là chúng ta thấy nhặt thu hài cốt, đây là chỉ cho gì? Lúc chết rồi đó. Nhặt thu hài cốt, chôn cất thịt xương. Chúng ta lúc chết thì đem gì? Ngày xưa thường đem đi chôn. Đem đi chôn xong thì 3 năm, 4 năm, 5 năm gì đó thì cất mộ. Mình gọi là sang cát đó, gọi là nhặt thu hài cốt. Quan quách thì phó cho đốm lửa, ma chơi nơi hoang dã. Quan quách là sao? Tức là sau khi mà sang cát đó, bốc gì? Bốc nắm xương lên rồi, cho vào cái tiểu rồi, thì cái quan, cái quách ngày xưa bằng gỗ thì vứt ở ngoài, vứt phơi ở ngoài đồng. Mặc cho gì ạ? Ở đây cụ nói thì phó mặc cho đốm lửa, ma chơi nơi hoang dã. Thì thường thường là những cái ngôi mộ lúc người mới chôn, mới chôn thì cái khí phốt pho nó bốc lên, mình hay gọi là gì? Lăn tinh á. Hoặc là cái khi mới bốc mộ lên á, thì cái âm dương, cái khí âm khí dương nó mới gì, nó mới giao thoa nhau, nó sinh ra gì cái khí ấy. Cho nên mình thì gọi là, ngày xưa các cụ mình gọi là, nôm na ở quê gọi là lăn tinh, mình gọi là chất khí phốt pho nó bốc cháy ở ngoài những cái ngôi mộ thỉnh thoảng. Ngày xưa còn bé tôi cũng bị một lần nhìn thấy cái này rồi. Thôi ngày đấy còn bé, tôi kể các vị nghe một chút là đấy, ngày đấy, năm đấy tôi đã khoảng 11 tuổi. Ngày đó thì hay đi đánh tú lơ khơ. hay đi đánh tú lơ khơ, 11 tuổi, 11 tuổi, trẻ con mà, nhưng hay đi đánh tú lơ khơ, 11, 12 tuổi vậy đó. Tuổi mụ là 12, tuổi dương là 11. Thế thì cứ đến Tết lại, gần Tết rồi này, nhưng Tết năm nay có thể hơi buồn một chút. Vì đại dịch Covid đang rất phức tạp ở một số tỉnh thành ở đất nước chúng ta, đặc biệt là ở miền Bắc chúng ta. Cho nên ngày đó là chúng tôi còn bé, một hôm là gần Tết nữa, nó rơi vào cổng đâu 25, 26 Tết gì đó, tức là 25, 26 tháng Chạp nữa, gần Tết. Thế là đi đánh bài với một số các bạn bè cùng trang lứa với nhau, cách nhà khoảng độ tầm 300-400 mét. Thế đêm về khoảng độ tầm 10:30, 11 giờ gì đó thì về, trời mưa lâm dâm. Ngày xưa gần Tết trời nó hay mưa, phải là mưa phùn, mưa bay. Nhưng mà quê tôi thì không có đường bê tông cho nên đất nó ướt ướt nhấp nhấp. Tôi còn nhớ rõ như in. Trên cái đường đi qua đó thì có 2-3 ngôi mộ ở bên cạnh đường đi. Trời lúc đó mưa lâm dâm thì tôi cầm cái đèn pin. Đèn pin thì nó pin nó không còn được sáng, nó hết pin, không được sáng nữa. Đi đến qua cái ngôi mộ đó thì tự nhiên thấy đốm lửa. Thấy những cái đốm lửa nó bốc lên. Thì lúc đó thì mình bụng bảo dạ thì thấy như vậy cứ tưởng là người ta đi săn. Thì trong gần nhà đấy thì có một cái bác hay đi săn ban đêm. Tức là thợ săn đó, hay đi săn ban đêm. Thế mình nghĩ là cái đèn của thợ săn. Mình mới hỏi, đi tới gần cách khoảng độ 3-4 mét mình mới hỏi. Hỏi gọi tên của cái bác ấy lên. Gọi câu đầu không thấy thưa. Câu thứ hai cũng không thấy thưa. Câu thứ hai không thưa một cái là mình mới nghĩ là gì? Hay là ma. Nghĩ là ma một cái thì nghĩ là hay là ma một cái thì mình nhìn ngang sang một cái thì thấy gì? Lúc đầu là cái nó chỉ cháy lên khoảng như bằng cái khoảng độ tầm 10 phân, nó cái đốm lửa nó khoảng 10 phân. Thì mình mới nghĩ là cái đèn của người thợ săn, người đi săn. Hỏi đến câu thứ hai một cái, không đến thưa một cái thì trong bụng bảo dạ mình nghĩ hay là ma. Thì mình ngó một cái thì nó cao lên khoảng tầm 20-30 phân. Chết rồi. Nghe các cụ ngày xưa kể là gì? Là lăn tinh. Trong quê thì hay gọi là lăn tinh. Ở ngoài mình gọi là cái khí phốt pho nó bốc cháy ở trong những ngôi mộ á. Đấy. Nghĩ là ma một cái thì nó bốc lên khoảng 20-30 phần. Thôi rồi, tóc gáy nó cứ trên nó dựng đứng lên các quý vị. Đây là chuyện có thật 100% tôi kể cho các quý vị đấy. Bắt đầu là gì? Bật đặt một cái là chạy. Chạy ạ. Rơi cả dép luôn. Bỏ cả dép mà chạy luôn. Không kịp cúi xuống để cầm dép nữa. Mà chạy rơi vài bước thì rơi một chiếc, vài bước nữa rơi vài chiếc. Thì bắt đầu chạy thì vài bước được khoảng độ khoảng 15-20 bước gì đó. Khoảng như thế. Thì ngó lại một cái thì cái ngọn lửa nó bốc cao lên khoảng độ mét hơn mét rồi. Nhưng mà ngọn lửa nó thì đang đuổi theo mình. Nó đuổi theo mình, nó đuổi chạy theo đằng sau mình. Thế lúc đó tôi lại bất chợt lại nghĩ ra là ngày xưa nghe các cụ kể là cái lăn tinh á, nhìn thấy lăn tinh, tức là nhìn thấy cái khí phốt pho ở cái ngôi mộ nó bốc cháy lên á, mình gọi là ma chơi á, ngoài mình gọi là ma chơi, có nơi gọi là ma chơi, có nơi gọi là lăn tinh, có nơi gọi là cái khí phốt pho nó bốc cháy vân vân như ở những ngôi mộ. Nghe các cụ nói là chạy nó đuổi theo á thì phải ngồi xuống. Thì cái vì nó mình chạy là cái gì? Cái khí nó hút mà. Cái không khí nó hút theo cái lực của mình chạy, nó khí nó hút theo. Thì cái lăn tinh ấy, cái khí ấy, cái ma chơi ấy, nó đuổi theo mình. Mà khi mà nó nhập vào, nó cháy mà gì nó đến nó nhập vào người mình là mình bị âm khí nó nhập vào là mình sẽ bị ốm đó. Có khi ốm rụng tóc mà chết. Nghe các cụ nói như thế một cái mình nhớ chợt nghĩ lại một cái thì bảo lúc đó thì phải ngồi sụp xuống, không được chạy nữa mà ngồi sụp xuống. Ôi dồi ôi, các vị biết thế nào không? Tôi nghĩ là có vị nghe tôi kể mà tóc gáy cũng đang bắt đầu dựng lên rồi đấy. Đây là một câu chuyện có thật. Thế là nhớ về cái câu của các cụ kể ngày xưa là gặp lăn tinh thì phải xử sự như thế, không được chạy, phải ngồi xuống. Thì mình thấy nó to lên hàng mét, nó chạy theo sát của mình cách khoảng độ chục bước nữa thôi, tức là khoảng độ tầm 7-8 mét gì đó. Ngồi sụp xuống thì thấy nó khựng lại, thì mình đang chạy mà khí nó hút vào, mình dừng lại một cái là nó chạy, dừng lại một cái là đẩy ra. Thế nó dừng lại một chút thì bắt đầu nó dừng lại đó, và gì mình ngồi lại khoảng, ngồi xuống đó khoảng độ 2 phút, chắc không đến được, khoảng phút rưỡi gì đó thôi. Sợ mà ngồi xuống, nhưng mà gì, tóc gáy rồi bao nhiêu lông tóc nó cứ dựng đứng cả lên. Sợ, tôi thì hay sợ ma, ngày còn bé sợ ma lắm các quý vị, ngày xưa chưa đi tu chưa biết ấy thì sợ ma lắm, nhìn thấy ma mấy lần rồi cho nên là sợ ma. Bị ma nó trêu mấy lần rồi cho nên là sợ ma. Đấy, cái người sợ ma thì thường hay thích nghe chuyện ma và thích kể chuyện ma, nó tò mò mà. Tôi cũng là một trong những con người như thế, cho nên đến lúc đó ngồi xuống một cái thì lại không dám nhìn quay lại, nó sợ quá. Được khoảng phút hơn phút gì đó, nhìn quay lại thế nó đứng yên một cái là cúi bò cúi cúi là đi khoảng độ 10-15 mét một cái thì chạy một mạch về nhà, đi qua giếng không dám rửa chân. Qua giếng không dám rửa chân nhé, đi qua về trong nhà thì có cái chum nước vải nước cũng không dám ra rửa chân luôn. Chạy về nhà mà cái là trèo lên là để cả cái chân bẩn như vậy là chui vào trong chăn là nằm ngủ. Vừa chui vào á, nằm một cái thì cái ngủ với, ngày đấy là tôi hay ngủ với bố, ngủ với ông cụ nhà tôi. Vừa cho chân vào chăn thì ông cụ bảo, ô cái thằng này chân mày rửa, mày rửa mà mày không lau à, ướt thế. Đâu có phải là chân ướt đâu các quý vị, về chân bẩn, cái bùn á, trời mưa bay bay chạy từ đó về là bùn, là sợ quá không dám rửa cả chân qua giếng, mà qua cái chum nước ở ngay bên cạnh nhà không. Cái giếng nhà tôi thì ra đấy nó khoảng độ tầm 50 mét, mà từ cái chỗ giếng ra đó nó chỉ khoảng độ tầm 200 mét thôi, vẫn nhìn thấy. Đó, ôi trời ơi, làm sao mà dám đi rửa chân nữa các quý vị. Là một mạch như thế, ông cụ mới bảo là cái thằng này mày rửa chân mày không lau à, bẩn ướt thế. Chứ ông cụ cũng biết là bẩn mà, cái nghe nó ướt ướt man mát mà, thì bảo ướt thế. Thế bảo dậy lau chân ngay, chân lạnh như chân ma. Thế là thôi sợ quá, nhưng mà thôi cũng phải sợ ông cụ cho nên phải rón rén đi ra. Đi ra ngay chỗ cái đầu hè thì chạy ra đó thì bắt đầu rửa vội rửa vàng cái mấy múc mấy cái gáo nước ở ngay trong cái chum á, ở ngay chỗ đầu nhà, rửa chân rửa xong chạy vội chạy vàng rồi mới lấy cái rẻ mới lau chân mới trèo lên. Hôm sau ngủ dậy ông cụ bảo á, tại sao lại đất bùn ở đầy trong chăn thế này. Thế mình chả dám nói gì cả, thì nhìn chân mình lúc đó là sạch rồi, không dám nói gì cả. Đấy, câu chuyện gặp gọi ở đây thì, vì sao tôi kể câu chuyện nói về đây á, cụ Trần Thái Tông cụ nói gì à, Quan Quách phó cho đốm lửa ma chơi nơi hoang dã. Thì cho nên tôi mới nói cái đốm lửa ma chơi ở đây chính là gì, mình gọi là trong quê thầy thì gọi là lăn tinh, hay gọi là chân tinh, hay là lăn tinh, quê thầy gọi là lăn tinh, có nơi gọi là chân tinh. Mình gọi chính là khoa học thì gọi là khí phốt pho, nó cháy, bốc cháy. Ở đây gọi là ma chơi. Đấy, thì thường là cái khi bốc mộ lên thì thường là cái khí nó bốc lên thì có gặp nóng lạnh đột xuất nó hay phát ra cái ngọn lửa như thế. Nên đây thầy cũng kể cho chúng ta biết thêm như vậy. Mồ mả giao cho muôn dặm núi sông. Khi chết rồi thì mổ mả để giao cho muôn dặm núi sông, chúng ta có làm được gì nữa đâu. Khi xưa tóc đen má ửng, ngày nay xương trắng cho đen, hay là xương trắng cho tàn, tùy theo người dịch vậy. Đó, chúng ta thấy không? Ngày xưa còn trẻ thì tóc đen má ửng tức là má hồng đó, chỉ cho người tuổi xuân phơi phới đó. Ngày nay thì đã gì? Đã xương trắng cho tàn rồi. Khi mưa thì lệ rơi. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm. Lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu. Đấy, cụ tả cái cảnh này. Nói khi mưa lệ rơi thì thê thảm, mây sầu. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm. Tức là khi mưa thì mây gì, màu gì? Màu đen. Màu đen thì nó tối, đen sầm, đen kịt, nó gọi là mây sầu thê thảm. Lúc gió buồn thì thổi thì trăng sáng hắt hiu. Tức là lúc đấy, chúng ta buồn thì sao? Có ai vui không? Không vui. Thì bây giờ giống như gì? Ánh trăng ở trên trời bị những đám mây gì, những mây đen nó che khuất thì lúc mờ lúc tỏ gọi là trăng sáng hát hiu vậy. Đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, hay là quỷ khóc thần sầu. Quỷ khóc là nói theo từ tiếng Hán, từ Việt Nam chúng ta dịch sang tiếng Việt chúng ta là quỷ khóc thần sầu. Đó, đến khi đêm vắng xuống là ma đói á. Ở dưới quái âm á, thì lúc đó thì gọi là lúc buồn đêm vắng á, thì quỷ khóc thần sầu. Chẳng có ai tế tự cúng bái, làm các việc thiện để hồi hướng cho. Trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật đã nói á, thì lúc đó thì trăm chiều khổ cực, làm ma cũng chẳng á, an lòng vậy. Chúng ta thấy không? Đó. Năm dài thì ngựa dày trâu đạp, tức là gì? Nói là mồ mả về sau ấy, chỉ cho năm dài về sau thì bị ngựa dày trâu đạp vậy. Mồ mả có giữ mãi được không? Chắc chắn là không. Vài chục năm, vài trăm năm là cùng thôi các quý vị. Đến cho ngàn năm hoặc hơn ngàn năm là cùng thôi các quý vị. Có ai giữ được đến mấy chục ngàn năm, mấy trăm, mấy triệu năm đâu? Chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng ngày xưa quyền cao, chức trọng làm vua, thống nhất thiên hạ, đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế. Nhưng bây giờ mồ mả cũng bị người ta gì? Đào bới lên rồi đấy. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên ở đây, Đức Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông mới nói gì? Năm dài thì ngựa dày trâu đạp, tức là dày xéo, dẫm đạp lên gì? Lên mồ mả của ai thì chấm 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 vào đó, đúng không? Đó. Lửa đom đóm lập lòe trong đám cỏ xanh, tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. Đây là chỉ cho gì? Chúng ta thấy cái văn thơ của Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông nhé. Đúng là một người gọi là văn võ toàn tài vậy. Đức độ thì siêu vượt hơn người vậy. Tâm tu thì chẳng khác gì chư Phật Bồ Tát vậy. Lòng bi mẫn thương tưởng, giáo hóa độ sinh thì chẳng khác gì các bậc long tượng ở trong thì Phật môn vậy. Cho nên là nói gì? Mới nói là bia ghi nửa chìm rêu xanh phủ, tiểu phu dẫm đạp thành lỗi mòn, thành lỗi mòn. Tức nói là cái mộ đó tuy có bia ghi á, bia đá đi đó, thì rêu phủ lâu ngày gì cũng sẽ bị gì, nửa chìm xuống đất, nửa nổi lên trên thì cũng sẽ bị rêu phủ vậy. Lâu ngày chảy tháng, tiểu phu là nhân dân á, những người đi làm ruộng làm đồng, đi đi lại lại dẫm đạp, dần dần cũng thành gì, thành lỗi mòn vậy. Nào, chúng ta thấy có cái gì là bền vững, có cái gì là tồn tại lâu dài, mãi mãi với chúng ta đâu? Không có. Cho nên nó chỉ có con đường học Phật, tu nhân tích đức, làm việc thiện, làm việc chân chính của bậc chính nhân quân tử, mới sống thì được người đời kính tin, chết thì được cái gì? Mọi người lưu lại ở trong sử sách để dạy bảo cho con cho cháu muôn đời về sau vậy. Cho nên chúng ta thấy vừa qua xem cụ tổng nói một cái câu này, nói một cái câu trong cái cuộc họp nào đó gần đây cũng nói: sống ở trên đời đến lúc chết cũng hai bàn tay trắng ra đi. Vậy thì vì cái gì mà phải gì phải tham thế? Tham cho thật nhiều cuối cùng mà cũng hai bàn tay trắng ra đi, có mang được cái gì đâu. Chúng ta thấy các cụ nhấn mạnh đi lại như thế. Đây quả thật là cái tinh thần của gì ạ? Của giác ngộ của gì? Của nhà Phật vậy, của Phật, của Đức Phật vậy. Thật là chí lý chí tình, thật là ý nghĩa sâu sắc vậy. Vậy mà không biết có ai có hiểu được ra cái lời nói của cụ không? Đặc biệt là những gì? Những người cấp dưới của cụ có hiểu được không? Quan trọng lắm. Đó. Dẫu cho văn chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng cũng chỉ một lối đi mà thôi. Chúng ta thấy không? Dẫu cho văn chương cái thế, dẫu cho tài sắc, tức là người có sắc đẹp chỉ là người phụ nữ, nghiêng nước nghiêng thành như Tây Thi Tô Đát Kỷ, hay là như các hoa hậu, á hậu vân vân đó, thì rốt cuộc chung cuộc, tức là rốt cuộc đến khi già bệnh chết như nhà Phật á nói á, thì cũng cùng gì chỉ có một con đường, chỉ có một lối đi, đó là đi đâu? Đi ra nghĩa địa, đi ra gì ạ? Nhà hỏa thiêu, đi ra cái nấm mồ mà thôi. Chúng ta thấy một vị vua thực sự là gì? Là ngộ đạo. Một vị vua thực sự là giác ngộ á, sâu sắc á, giáo lý á, nhân quả, báo ứng của Phật Đà vậy. Cho nên trong bài tựa sách Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Trần Thái Tông có lời dạy như thế này: ôi, chúng sinh bản lai giác tính, thanh tịnh viên minh, lắng như thái hư, không một hạt bụi. Bởi bọt vọng khởi, cõi uế hiện thành, năng sở nương nhau, Phật ta hai ngã. Chúng ta thấy không? Cụ nói là gì? Là chúng sinh bản lai giác tính vốn là thanh tịnh viên minh. Như Ngài Trung Phong Quốc Sư trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài cũng có giải thích là gì? Cũng nói là gì? Chúng sinh tức Phật, Phật tức chúng sinh vậy. Bản tính của chúng sinh vốn là thanh tịnh. Nhưng do một niệm bất giác, vọng khởi, cho nên nó chạy theo gì? Chạy theo tình tưởng bên ngoài, chạy theo kiến văn giác chi, cho nên khởi lòng tham chấp. Lâu ngày chảy tháng, năm sắc, năm căn đối theo năm cảnh, sinh ra năm trần, hay là sáu căn đối theo sáu cảnh và sinh ra sáu trần, căn trần cảnh đối với nhau sinh ra các thức thấy nghe hay biết, rồi sinh tâm gì ham đắm chấp trược, cho nên từ đó mới có gì, mới có sinh già bệnh chết, mới có gì, mới có ta có Phật, mới có ngu trí sang hèn, mới có là gì? Mới có là sinh tử khổ đau vậy. Cho nên của nói tiếp là gì? Tính căn riêng rẽ, ngu trí chia đường, chỉ bảo một môn có thể ngộ nhập, nên Đức Phật ta, ngày xưa các cụ hay nói nên Đức Phật ta, tức là Đức Phật của chúng ta đó, phát tứ đại hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện đó chính là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó các quý vị, đó chính là tứ hoằng thệ nguyện mà Đức Phật đã phát nguyện. Phương tiện mở nhiều pháp môn, tức là ngài dạy đến gì, đến 84.000 pháp môn, chỉ nẻo đường về, tức là chỉ cho chúng ta gì, cái nẻo đường về với bến giác, quay lưng lại với gì, với mê lầm, với tham sân si, với chấp trược, vân vân, để trở về với bến giác. Ứng bệnh cho thuốc, tức là nói là Đức Phật tùy theo bệnh của chúng sinh nhé, mà cho thuốc, tùy theo căn tinh chúng sinh và thuyết pháp đó. Biết các cấu huyễn của chúng sinh, từ vọng mà có, tức là cấu huyễn chỉ cho gì, tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, từ vọng tâm mà có. Cho nên khuyên họ một niềm siêng năng quy y lễ sám. Vì vậy gì, Phật tổ với kể cả như ngài Trần Thái Tông cũng gì khuyên chúng ta là một niềm siêng năng quy y lễ sám, khiến cho thân tâm được thanh tịnh tròn sạch như xưa, tức là khiến cho cả thân lẫn tâm được thanh tịnh, được tròn trịa, được sạch sẽ và được sáng bóng như xưa, giống như trăng rằm, giống như gì nước hồ thu trong vắt, giống như vàng gì đã được tôi luyện từ quặng thành gì thành vàng tinh sạch, mình gọi nôm na là vàng 4.9 rồi vậy. Gió lặng sóng rừng, bụi hết hương xác, nói là sóng lặng thì gió lặng thì sóng sẽ dừng, bụi mà hết sạch thì gương sẽ sáng thôi. Ở đây ý nói là tham sân si hết thì tâm sẽ được an vui, thảnh thơi, nhẹ nhàng, giải thoát mà thôi. Vì tâm xưa làm ác như mây che mặt trăng, tức là do tâm của chúng ta nghĩ ác, miệng chúng ta nói ác, thân chúng ta hành động ác, sát đạo, dâm vọng, vân vân, tất cả những việc đó là việc ác. Cho nên dừng lại những việc ác ấy thì giống như gì? Giống như mây tan trăng hiện. Còn nếu còn làm việc ác thì giống như là gì? Mây che trăng gì? Trăng tối vậy, trăng lặn vậy. Tâm này làm lành như đuốc tan bóng tối. Nếu mà chúng ta tâm thân tâm đều làm việc lành thì giống như cầm đuốc trên tay thì bóng tối sẽ tự bị xua đi vậy. Ôi công dụng của lễ sám, thật quả lớn lao, đâu chỉ có thế. Tức là đây cụ nói về cái bài tựa của sách Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi ấy. Ý là nói gì? Cái công đức sám hối tu tập nó rất là lớn. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, sám hối, bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện là công đức rất lớn. Nó có công năng là gì? Là tiêu trừ nghiệp chướng. Giống như gió thổi, mây tan trăng hiện. Giống như gió lặng sóng dừng. Giống như bụi hết thì gương sáng. Đây quả thật là gì? Là việc lợi ích gì? Tăng ni Phật tử chúng ta nên gì? Nên làm vậy. Cho nên các tổ từ xưa đến nay Phật tổ mới khuyên chúng ta phải chăm siêng, năng sám hối, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiền để diệt trừ đi các việc ác vậy. Đó. Khi tới khi sắp mất thì Thái Thượng Hoàng đã tự biết trước ngày giờ mình ra đi, nhưng vẫn an nhiên tự tại như không có chuyện gì, không có việc gì xảy ra. Đấy, ngài tu tập đó, đến cái mức mà biết trước ngày giờ ra đi. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì có ghi. Thì cái người viết sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư này họ ghi thì tôi cũng nói cho chúng ta biết thôi. Chứ còn thì ngài đã biết trước ngày giờ rồi mà làm gì mà phải dựa vào cái việc như là bói toán hay là dựa vào cái việc giấc mơ nữa. Mơ cái kiểu này thì đây là trong sách ghi thì nói thì chúng ta đó, đấy là một quan điểm của những người ghi sử sau này. Nhưng còn thực tế ngài tu đến cái mức là biết trước ngày giờ ra đi thì cần gì phải dựa vào cái đó nữa. Nhưng mà tôi cũng nói để chúng ta thấy thì Thái Tông đã đoán trước được ngày giờ ra đi. Nhưng trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có nói gì? Trước đó Thượng Hoàng đến ngự đường, bỗng thấy con rết bò trên áo ngự, tức là bò trên cái áo của vua. Thượng Hoàng lấy tay phủi, nó rơi và đánh keng một cái xuống đất. Nhìn xem thì hóa ra thấy cái đinh, đoán là điểm năm đinh, tức là vào cái năm đinh gì đó thì ngài sẽ mất, sẽ ra đi. Lại có lần đùa sai Minh Tử Nguyễn Mặc Lão dùng phép nghiệm quan nghiệm xem điểm lành hay điểm dữ. Tức là Nguyễn Mặc Lão này là một vị tu sĩ của đạo giáo, rất là giỏi về xem tướng số. Thì ngài mới đùa với Nguyễn Mặc Lão, bảo xem thử xem mà quẻ thế nào. Thì Nguyễn Mặc Lão thì nói là hôm sau Mặc Lão Tâu thấy một chiếc hòm vuông bốn mặt đều có chữ Nguyệt. Chữ Nguyệt, Nguyệt tức là mặt trăng đó, các quý vị. Trên hòm có một cái kim, một chiếc lược. Thượng Hoàng gì nghe như vậy đoán rằng hòm tức là quan tài. Tức hòm tức là quan tài đó. Chữ Nguyệt nghĩa là tháng. Ở bốn bên tức là gì? Là tháng tư. Bốn bên đều có chữ Nguyệt tức là tháng tư. Cái kim có thể cắm vào vật gì? Tức là gì? Là nhập vào quan tài. Tức là cái đinh á, tức để làm gì? Để đóng vào cái quan tài á. Chữ sơ là chiếc lược. Cái lược mà tức là chữ sơ có nghĩa là chữ Hán, chữ sơ nghĩa là chiếc lược. Nó cũng đồng âm sơ có nghĩa là tức là sẽ rời xa các ngươi, tức là sẽ ra đi. Cho nên á, lúc bấy giờ thì đương có trò mua rối, thường có câu mau đến ngày mùng một thay phiên. Thượng Hoàng gì liền đoán là thế là ngày mùng một ta sẽ gì, ta sẽ ra đi. Đấy là gì, đấy là cái viết ở trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì nói như thế, nhưng theo tôi thì tôi nghĩ gì, đấy là những người viết sử họ viết như vậy thôi. Chứ còn tu đến cái mức như ngài biết trước ngày giờ ra đi rồi thì làm gì mà phải nhờ cái ông thầy tướng số nó bói, nó phải đoán vào cái chiếc đinh, chiếc quan tài, chiếc lược như thế nữa. Nhưng đấy là người tôi nghĩ là đời sau họ viết sử, viết sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đó, họ viết lên câu chuyện đấy kiểu như thế. Năm trước, tức là trước khi ngài ra đi đó, ngài mất, ngài tịch đó, có một hôm Thượng Hoàng chợt bảo với Tả Hữu, tức là bảo với người hầu của mình rằng tháng tư năm sau ta sẽ đi. Đấy, chúng ta thấy không? Ngài biết trước, ngài nói rồi. Ngài nói trước một năm là tháng tư năm sau ta sẽ gì? Ta đi. Nói với Tả Hữu, tức là nói với người hầu của mình. Làm gì có chuyện là phải nhờ vào cái đoán thấy con rết bò trên áo ngự phủi cái đinh nó rơi xuống. Rồi lại nhờ cái ông thầy tu theo đạo lão, ông ấy bói cho một quẻ như thế, xong ấy đoán như thế, như thế. Như lúc này, đấy là gì? Đấy là sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép như thế. Tôi cũng nói để cho chúng ta biết được. Chứ còn theo tôi thì quan điểm này, của chúng tôi, quan điểm của người học Phật chúng ta, đó là ngài biết trước ngày giờ ra đi, đây chính là một cái sách nữa nói rằng gì? Nói rằng năm trước một hôm ngài Thượng Hoàng đang ở thì đang ngồi có Tả Hữu đứng hai bên cạnh, ngài bảo là gì? Tháng tư năm sau ta sẽ đi. Đến nay quả thật như vậy. Đấy, đây là một chép tích một cái sách khác nói như thế. Thì chúng ta thấy cái sách này á, thì tôi nghĩ rằng chuẩn hơn. Sách Thánh Đăng Lục, Thánh Đăng Ngữ Lục, tức là quyển sách về Phật giáo á, thì có chép như thế này. Cũng thuật lại những cuộc đàm đạo Phật Pháp cuối cùng của Trần Thái Tông với Trần Thánh Tông và Quốc sư Đại Đăng như sau. Vua bệnh, tức là khi mà Trần Thái Tông bệnh á, Thánh Tông á, đến thăm, nhân đó hỏi, Thánh Tông tức là con trai, lúc đó lên làm vua rồi, tức là con trai đến thăm bệnh, vua Trần Thánh Tông đến thăm bệnh và hỏi, chân không và ngoan không là đồng hay khác? Chân không tức là chỉ chân không diệu hữu, chỉ cho bản lai tự tính của gì, của chúng sinh á, của chư Phật á, đồng nhau á. Còn cái gì ngoan không á, đây là cái sự chấp. Ngoan không là gì? Là sự chấp á, chưa chứng mà cho mình đã chứng, chưa đắc cho mình đã chắc đắc, và chấp rồi tất cả đều là không, vì không có nhân quả, không có tội phúc, rồi sát sinh hại vật cũng bảo là gì, là không có tội, ăn thịt uống rượu cũng bảo là gì, cũng bảo là không sai với lời Phật dạy, làm tất cả các việc ác cũng bảo là không có nhân quả báo ứng, vân vân, đó là gọi là chấp ngoan không. Cho nên ngày xưa các tổ bảo thả chấp có như núi Tu Di để mà tu nhân tích đức, làm việc thiện đó, hàng ngày, còn hơn là gì? Chấp không như hạt cải vậy. Ý nói là gì? Thả chấp có mà làm thiện, còn hơn là chấp đó, ngoan không mà làm việc gì? Việc ác vậy các quý vị. Đó, các vị nay có thể học Phật lại thêm được một cái từ thế nào là chấp ngoan không? Chân không á, diệu hiếu khác với á, ngoan không như thế nào? Khi mà Thánh Tông hỏi vua cha của mình như thế, hỏi Thánh Tông như thế, hỏi Thái Tông như thế, thì Thái Tông đáp là gì? Hư không là một, nhưng do tự tâm mê ngộ nên thành có chân và ngoan sai khác. Hư không thì vốn là một, nhưng có sự mê và ngộ của chúng sinh, cho nên gì mới có chân không và ngoan không sai khác vậy. Ví như phòng nhà, mở ra thì sáng, đóng vào thì tối, sáng và tối chẳng đồng, và phòng nhà là một vậy. Chúng ta thấy phòng nhà của chúng ta giống như là hư không. Mở cửa ra bật điện lên là sáng, ví cho như là gì? Là chân chân không. Còn nó đóng cửa lại, tắt điện đi thì nó tối om á, thì vẫn cái phòng nhà ấy, thì ví cho như là gì? Là ngoan không vậy. Cho nên chúng ta thấy đây là cụ dạy là chân không và ngoan không vốn là một, nhưng do mê ngộ cho nên thì thấy thành có hai vậy. Mê thì giống như gì? Đóng cửa lại và tắt điện đi thì chỉ có một bóng tối đây, gọi là mê, gọi là đấy, ví cho gì là ngoan không. Còn chân không vẫn cái phòng ấy, ví như mở cửa ra và bật điện lên, ánh sáng mặt trời mặt trăng bên ngoài chiếu vào, và ánh sáng của bóng điện đèn nến chiếu lên nữa, sẽ thấy muôn vật, thì đấy ví như là chân không vậy. Tất cả khi ngộ thì tuy hai mà một, tuy một mà hai, một hai không sai không khác là chỗ đó vậy. Hôm sau quốc sư Đại Đăng vào thăm hỏi: bệ hạ bệnh chăng? Vua đáp: tứ đại là bệnh. Chúng ta thấy không? Vua đáp là gì? Tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa, tức là địa, thủy, hỏa, phong á. Ở trong thân thể chúng ta, trong kinh Phật gọi là tứ đại, hoặc là thất đại. Ngày xưa khi mới thành đạo, Đức Phật chuyển Pháp Luân thì gọi là tứ đại. Sau này thì mới thêm không kiến thức nữa là thành thất đại, còn lúc đầu là tứ đại. Cho nên ở đây mới hỏi là bệ hạ bệnh chăng? Vua đáp: tứ đại là bệnh, tức là thân này vốn nó là bệnh rồi. Cái này xưa nay sinh tử không can hệ, mà dính như kẹt ở trong bệnh hoạn sao? Ý nói là gì? Thân thể vốn từ khi sinh ra nó đã có bệnh rồi. Khi sinh ra nó đã có mầm mống của lão bệnh tử rồi. Tức là sinh có sinh thì có già, có bệnh thì chết rồi. Nhưng cái này là cái gì? Cái này chính là chỉ cho chân tâm, chỉ cho tự tính của một bậc đã giác ngộ rồi, không bị gì, thì không bị kẹt vào cái sự sinh già bệnh chết nữa. Sinh không vui, tử không buồn vậy. Cho nên ý là nói thì cái người đã tu hành đắc đạo rồi thì cái này, tức là cái thân này, há còn bị can hệ tới sinh tử, bị dính kẹt ở trong bệnh hoạn hay sao? Chúng ta thấy tuyệt vời. Khoảng mấy ngày sau, Thái Tông lặng thinh không nói, đuổi hết kẻ hầu người hạ ra, đem việc nước dặn dò vua Thánh Tông. Thánh Tông muốn nhờ quốc sư Phủ Vân, và quốc sư Phủ Vân tức là ngài đạo viên đó ở núi Yên Tử đó, và thiền sư Đại Đăng đến để nói pháp xuất thế cho Thái Tông nghe, tức là cho Thái Thượng Hoàng nghe. Nhưng mà gì? Thái Tông gằn giọng và bảo rằng: đến trong đây bớt một mảy tơ giường trên thịt khoét xương, thêm một mảy tơ như trong mắt có bụi, ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư thối thân có phần, dù Phù Vân nói huyền, Đại Đăng thuyết diệu, đều là lời thừa, có ích gì đối với cái này. Vừa nói xong, ngài liền gì? An nhiên thị tịch. Tức là ngài gì? Ngài ra đi một cách nhẹ nhàng đó. Hôm đó cũng chính là ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm 1277, tại điện Vạn Thọ ở kinh thành Thăng Long, ngài hưởng thọ 60 tuổi tròn. Chúng ta thấy không? Đó. Đấy, đến khi cận tử nghiệp nó đến, tức là ngài sắp ra đi đó. Vua Thánh Tông á, bảo là gì? Bảo là hay là con gì? Con cho mời quốc sư Phù Vân và thiền sư Đại Đăng đến để nói pháp cho gì? Cho Thượng Hoàng nghe. Nhưng ngài gần giọng và bảo đến bây giờ thì bớt một mảy tơ á, giường trên thịt khoét thương. Trên thịt khoét thương. Tức là bớt một mảy tơ giường trên thịt khoét thương, thêm một mảy tơ như gì? Trên mắt để bụi. Đây là cái câu nói của nhà thiền rất là hay. Ý là gì? Đến lúc này, cho dù có Đại Đăng, có Phù Vân, có nói huyền và Đại Đăng có thuyết diệu cũng là lời thừa. Như người niệm Phật của chúng ta thì bây giờ thì buông hết, buông tất cả đi, chỉ có giữ một câu A-di-đà Phật thôi. Còn những người tu thiền đó thì gì? Là giữ cho cái tâm gì? Cái tâm thanh tịnh, bình thản. Gọi là trong Bát Nhã Tâm Kinh ấy, gọi là gì? Gọi là trụ ở trong cái tâm gọi là không vô tướng, vô tác, vô nguyện. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vân vân đó. Không có sinh già bệnh chết, không có khổ tập diệt đạo, không có gì vô minh, cũng không có cái hết vô minh, vân vân đó. Thì giữ cho cái tâm ở trong trạng thái gì, rảnh rang giác ngộ đồng với hư không như thế, thì không có thấy đau khổ, không có thấy sinh tử. Đó chính là cái trạng thái gì, tâm chứng được chứng ngộ được gì, được và trụ được ở trong cảnh đại niết bàn tịch tịnh của mười phương ba đời chư Phật. Vậy có thể nói gì, Trần Thái Tông là một vị vua đã tu chứng được rất cao. Vậy tháng 4 ngày mùng 10 âm lịch năm 1277, triều đình làm lễ an táng Trần Thái Tông ở tại Chiêu Lăng thuộc phủ Long Hưng, nay là Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình. Vậy ngày nay, vậy nay là thuộc về xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Vậy ngôi mộ của Đức Vua Trần Thái Tông được chôn cất ở đó, và được tôn là miếu hiệu là gì? Là Thái Tông. Thủy hiệu là gì? Thống Thiên Ngự Cực Long Công Mậu Đức Hiển Hòa Hữu Thánh Thần Văn Thánh Vũ Nguyên Hiếu Hoàng Đế. Chúng ta thấy miếu hiệu rất là dài. Tóm lại, nhờ vào mưu lược của Trần Thủ Độ mà sự chuyển giao vương vị từ nhà Lý sang nhà Trần không mất một giọt máu. Từ ba đời vua cuối triều đại nhà Lý đã hoàn toàn đi xuống, đất nước cần phải có một bậc minh quân lên kế vị để bảo vệ nền độc lập lâu dài của quốc gia. Cũng giống như nhà Lê trước đây, sự cai trị độc ác, hổ bại của Lê Long Đính đã đem đến cho đất nước ta một Lý Công Uẩn tài ba xuất chúng, đạo đức hơn người, là một trong những vị vua sáng nhất trong lịch sử của các triều đại phong kiến của nước ta. Người xưa thường nói, thịnh suy bí thái. Nhà Phật cũng có câu, nhân quả vô thường. Vậy nên việc nhà Lý suy vi, nhà Trần lên kế vị, âu cũng là thuận theo ý trời vậy, thuận theo tự nhiên vậy. Đó, chúng ta đây, hôm nay thì tạm thời sẽ giảng lịch sử, sẽ dừng lại ở đây. Giảng về học đạo đức sẽ giảng lại ở đây. Nhân di thư công đức phổ cập ở nhất thiết, ngã đang giữ chung sinh giai cộng thành Phật đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.